Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chiều mai về bên mình. là tại vì theo cái lịch đã có bút phé rồi, cho nên đáng lẽ ra thì theo cái chương trình của cái chuyến đi đó thì chúng tôi tới đây chỉ trước hết là chỉ có giảng tại Vinh Sơn này một lần thôi. Khi mà tôi trên con đường đi đi qua Sydney rồi đi qua Adelaide thì chỉ biết là giảng đây một lần, nhưng mà đi qua trên đường đi đó thì được báo thêm là chùa Thường Quang cũng có cái ý định mời thỉnh giảng, là trên cái đường tôi đi thôi chứ chưa có định trước. Rồi mới cách đây một quan kia khi còn ở Adelaide thì là cái điện Phật đường của cư sĩ Diệu Anh, cô Kim Ngọc cũng có điện qua để mà mời giảng. Nhưng mà rõ ràng là cái lịch của ngày hôm nay đã tính rồi, tức là buổi sáng Từ Vân, buổi chiều Vinh Sơn. Nhưng mà có lẽ thì cái duyên của quý Phật tử ở đây có, cho nên cô Kim Ngọc cũng tranh thủ, nó nói là làm sao cũng có một buổi giảng. Do đó thì tính tới tính lui chiều nay cũng phải có một buổi giảng ở những phần đường đó nữa, có lẽ bắt đầu khoảng chừng 6 giờ. Trong khi đó thì chuyến bay của chúng tôi thì khoảng 9 giờ hơn. Do đó mà từ 6 giờ mà giảng tới chừng 7 giờ 7 giờ ngoài là ở đó rồi ra sân bay luôn, chứ không phải ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 4 dương lịch 2011. Trong cái nhân duyên trong Phật Pháp thì hôm nay có dịp đến đây cùng những Phật tử nơi đạo tràng của chùa Linh Sơn, chúng ta cũng có một cái thời pháp thoại thể cho cái lòng tin tưởng của Ni Sư trụ trì vì lợi lạc cho chúng sinh nói chung và cho Phật tử đạo tràng nói riêng. Và tôi cũng có nghe biết là Phật tử chúng ta thì gần gần đây thì cũng là trong cái tình thân hữu, cho nên không phải là riêng của đạo tràng nào mà tới đạo tràng nào thì coi như lại thấy cũng quen với nhau hết rồi. Do đó mà thầy nói rằng tôi phải nói sao cho nó khác đi, chứ còn nói trùng thì gặp mấy mặt cũ không mà nghe chuyện cũ không. Do đó thì do cái ý đó cho nên tôi sẽ nói tiếp cái phần vào hồi sáng. Hồi sáng thì chúng tôi trình bày là có những cái khó khăn của cái điều kiện vãng sanh. Khi mà chúng ta là người tu tịnh độ đó, muốn vãng sanh thì phải có hội đủ cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà theo cái lời nguyện của ngài. Tức là nếu ở trong kinh A Di Đà thì là phải nhất tâm từ một, nhất tâm bất loạn từ 1 tới 7 ngày, và cái điều đó thì là một cái tiêu chuẩn cao. Thành ra cái hàng Phật tử chúng ta khó lòng mà chúng ta hội đủ cái điều kiện này. Ngài chính thức bản thân chúng tôi nghe nói tới đó mình cũng thấy khó dự phần vô nữa, vì ai đâu có ai mà nhất tâm được một ngày với một buổi cũng là khó rồi. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì có cái nguyện thứ 18 là nếu mà mình thực hành được 10 niệm thôi, không phải là một ngày nữa đâu, mà 10 niệm thôi, 10 niệm lúc tâm chung thì Đức Phật A Di Đà cũng chứng thích, cũng thiết dẫn đến về quan thiên phương. Nhưng mà như tôi trình bày hồi sáng thì 10 niệm đó thì không phải là 10 niệm giờ này. Nhưng mà bây giờ ở đây thì 10 niệm không khó đâu, đơn giản chúng ta có thể thực hiện được dễ dàng. Nhưng mà ngặt một điều thì 10 niệm bây giờ không tính điểm, mà chỉ tính điểm với lúc lâm chung thôi. Do đó nó hơi ngặt một chút. Hồi sáng thì tôi có trình bày là một số những khó khăn mà chúng ta khó thực hiện trong cái lúc lâm chung, vì tôi thấy có 4 cái điều khó xin nhắc lược qua. Hồi sáng thì giải quyết được một phần nào rồi, được qua 4 cái điều khó đó. Điều khó thứ nhất là chúng ta so sánh với ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta thấy ngày đó là rất là bận rộn vì thanh toán tất cả những công việc trong 12 tháng để rồi chúng ta rảnh rang ăn Tết. Mà cái ngày 30 Tết cuộc đời thì không phải là công việc của 12 tháng nữa mà là công việc của cả một cuộc đời, cho nên dĩ nhiên cái ngày này nó sẽ là bận rộn, nó sẽ gấp rút, nó sẽ làm cho mình nghĩa là rộn ràng còn gấp mấy chục lần của ngày 30 Tết của một năm nữa. Cho nên đó là một điều khó để mà chúng ta giữ cái tâm bình an, tâm thản niệm Phật. Cái điều khó thứ hai nữa là đối với ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta có thể là có một số công việc nào đó sau khi chạy hết tốc độ rồi mà chúng ta cũng không giải quyết được nữa thì chúng ta sẽ để hẹn ra ngoài ngày để giải quyết tiếp. Còn mà ngày 30 Tết của cuộc đời thì không có chuyện ở ngoài ngày mà chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Đây là một điều khó thứ hai. Điều khó thứ ba là ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta có thể theo dõi những cái trình tự của nó. Có thể là đầu tháng chạp chúng ta biết còn 29 ngày nữa thì tới Tết, tới rằm tháng Chạp thì còn 15 ngày nữa tới Tết, tới 23 đưa ông Táo thì còn 7 ngày nữa tới Tết, tới 28 Tết thì mình còn biết được 2 ngày để giải quyết công chuyện nữa, vân vân. Tức là chúng ta có thể theo dõi được tiến trình một cách từ từ, cái ngày 30 Tết của một năm nó đến với mình để mà mình có thể phân chia công việc cho nó hợp lý để mình giải quyết. Nhưng mà cái ngày 30 Tết của một năm thì nó lại không có những cái thời gian trình tự đó, mà đùng một cái là chúng ta phải đối diện với nó, cho nên cái sự rối ren á nó còn nhiều hơn cái 30 Tết của một năm rất là nhiều. Đó là ba lý do để mà khó. Và bây giờ thứ tư nữa rất là đặc biệt khó, đó là ngày 30 Tết của một năm thì qua ngày 30 Tết chúng ta còn đầy đủ tất cả những sở hữu của mình, kể cả tài sản, tiền của, sự nghiệp, vân vân, kể cả những người thân của chúng ta cũng còn y nguyên, cái đâu ai mất đâu. Đó là 30 Tết của một năm. Còn 30 Tết của cuộc đời thì qua ngày 30 Tết đùng một cái chúng ta không còn cái gì hết, của cải tài sản gì đó, danh vọng quyền thế gì đó, rồi người thân huyết nhục gì đó, tất cả đều mất hết. Cái tâm trạng này tôi cũng thường ví dụ giống như một người mà có một cái nhà trái mà may mắn mình lẹ trên mình nhảy ra ngoài, còn bao nhiêu thân huyết ruột rà của mình, kể cả của cải tài sản của mình, sự nghiệp của mình đều nằm trong lửa đỏ hết. Thì đó là cái tâm trạng mà chúng ta sẽ đối diện, chắc chắn không ai tránh khỏi ngày này, có ai tránh khỏi không vậy? Cái ngày mà gọi là nhà trái đó, có không? Có không? Có ai khỏi vụ nhà trái này không? Bây giờ không biết có nghe không nữa. Tôi nói cái tâm trạng cái người bị nhà trái đó là cái tâm trạng lúc lâm chung của chúng ta đó. Chúng ta mất một cách toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng ta sở hữu trên thế gian này. Đấy, kể cả những người thân nhất cuộc đời. Thì đó là cái tâm trạng của một người mà lâm chung. Đó là bốn cái khó. Mà thứ nhất là tôi nói về đó hồi sáng, tức là cái khó mà giải quyết công việc nhiều quá. Tôi thì hồi sáng tôi nói rằng là công việc nhiều thì chúng ta phải phân chia ra. Có những công việc mà bây giờ chúng ta sẽ không thể nào mà buông bỏ được, bởi vì đó là những trách nhiệm của mình, bổn phận của mình đối với tất cả người thân, đối với gia đình, đối với xã hội. Nhưng mà phải biết rằng là lúc lâm chung của mình ấy, là cái lúc đó chúng ta ôm đờm cũng không được nữa. Vì sao? Vì lúc đó cơ thể chúng ta phải hoại rồi, rồi chúng ta phải ra đi. Dù cho lúc đó tự mình gán cho mình một số những trách nhiệm nào mà chưa xong á, thì chúng ta sẽ ra đi trong một sự tức tưởi, ra đi trong một cái sự mà gọi là hoảng loạn. Nhưng mà bắt buộc phải ra đi. Lúc bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải níu kéo, phải bám chiếu trở lại, bởi vì mình nghĩ là mình còn trách nhiệm gì đó. Mà bám chiếu trở lại thì mình đâu có ở lại được gia đình của mình đâu, ở đâu ở được cái chỗ cũ của mình đâu. Bám chiếu lại thì bất quá là chúng ta sẽ luân hồi qua một cái chỗ khác, hoàn toàn nó không có dính dáng gì tới cái chuyện, cái chỗ mà chúng ta mới vừa rời bỏ. Phải không? Có thử tự nghĩ vậy không? Phải vậy không? Tức là chúng ta phải đầu thai lại, do cái tâm niệm bám chiếu đó chúng ta phải đầu thai lại. Mà khi đầu thai lại thì nó có dính dáng gì cái chỗ mà chúng ta mới vừa rời bỏ đâu. Tức là cái gia đình mà chúng ta mới vừa chết á, nó có dính dáng gì đâu. Cho nên đó là những cái sự bám chiếu vô vọng, những bám chiếu không cần thiết, mà chẳng gì nhẫn vậy, đó là những sự bám chiếu rất tai hại. Cho nên chúng ta không nên bám chiếu đó, mà chúng ta phải luôn luôn thấy rằng là khi chúng ta lâm chung, khi chúng ta sắp sửa thở hơn cuối cùng á, thì tất cả những cái phần việc, phần trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này đã hoàn tất viên mãn. Còn cái chuyện dở dang đó là cái chuyện của người ở lại. Tôi sáng tôi có đùa đùa tôi nói rằng là giả sử như có hai vợ chồng đã có năm đứa con, bây giờ thành lập gia thất hết ba đứa rồi, có ba xui rồi. Dĩ nhiên có bữa nào đó họ tử thần gõ cửa, và vợ tức là bà bị nhồi máu cơ tim rồi. Thì bây giờ lúc đó bà sẽ sợ ra đi đó, bà phải, nếu mà bà suy nghĩ rằng trời ơi, còn hai đứa con tôi chưa có gì chân rồi, biết rồi bỏng rồi, làm xong không bỏng lo tròn như là tốt đẹp như ba đứa kia không? Hay là rồi sao không biết họ còn có chịu ngừng ở đây hay là bước chân bước nữa rồi mẹ ghẻ con chồng rồi vân vân rồi mấy đứa kia hai đứa nhỏ thì làm sao bây giờ vân vân. Trời ơi, nếu mà suy nghĩ vậy thì sao? Chết không lắm hết. Phải vậy không? Dĩ nhiên đâu có ở lại được đâu. Mà cái tâm hồn nó rất là khổ sở, rất là khó chịu, mà rốt cuộc rồi thì cũng ở lại qua cái chỗ khác, không ăn thua gì cho hai đứa con này hết. Phải vậy không? Cho nên lúc bây giờ đó mình phải nghĩ như thế này nè, để mình ra đi. Cái diện có số ta nó đùa ghét vô cái số mà phải không? Thành ra cái số của mình chắc có ba xuôi thôi, cái số của ổng là năm xuôi. Mà cái số của mình là ba xuôi thì giờ đủ rồi, đủ số ba xuôi mình rồi. Vậy là mình an tâm mình đi rồi đó. Còn ví dụ hai xuôi sao là của ổng, của ổng không phải của mình nữa. Cái số của mình là ba số năm xuôi, cái số của mình là ba xuôi. Nếu mà nghĩ như vậy thì chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng, phải không? Đấy. Cũng như tôi nói là sáng cái nhiệm vụ của tôi đó là nhiều khi cái tỉnh xá nó còn dở dang, nhưng mà bất cứ lúc nào ngay buổi chiều nay tôi cũng nói là xong rồi, xong đây là xong cái phần trách nhiệm của tôi đối với cái tỉnh xá. Còn những cái sự mà dở dang còn lại đó là những chuyện làm sao, cái chuyện của ông ta chứ phải của mình, bởi vì mình cũng đâu có ôm được đâu. Ví dụ tưởng thấy ôm được không? Nếu mà lúc đó mà mình quyết tâm mình ôm, ôm có kết quả, tôi sẽ là người đăng ký quyết tâm, nhưng mà không có kết quả, đâu có ôm được đâu, phải không? Do đó mà chúng ta phải buông ra. Tôi thì tôi học kêu với một tự mương buông bây giờ đó, bây giờ thì khó buông, nhưng mà phải biết lúc đó đừng có bán, phải buông luôn. Thì như vậy, nếu mà ta buông như vậy thì sao? Thì đâu có công việc nào mà gấp rút gì tới mức độ mà phải quá bận rộn đâu. Vì bận rộn là mình phải giải quyết cho nó hết, mà mình phải là có một khối lượng công việc nào đó. Còn mình nếu mà nghĩ rằng là giải quyết tới mức độ nào xong thì thôi, tới đây là hết giải quyết rồi đó. Thì lúc đó bây giờ các bạn tự thấy, như nãy giờ tôi trình bày ra thì sao? Thì rỗng ràng thôi, lạnh đen, đâu có gì nữa. Còn chuyện kia để mấy người sao để giải quyết, rất là lạnh đen, phải không? Bây giờ cái còn lại cái điều thứ hai, tức là những cái trách nhiệm của mình cho ra ngoài ngày. Cái này là một cái điều rất là sai lầm, chúng ta không có ra ngoài ngày. Mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là trời ơi, gia đình của mình, những người thân của mình mà mình còn để lại như nè, nhiều khi cái trách nhiệm của mình nữa. Cho nên chúng ta nghĩ rằng nếu không có chúng ta thì chắc là người thân của chúng ta chắc là khổ lắm, chắc là đi nát lắm, phải gì không? Có ai nghĩ gì không? Thường thường chúng ta tự trói buộc mình vào những cái chuyện như vậy, tự mình trói buộc nè. Mình nghĩ rằng là không có tôi chứ không xong. Ý nghĩ này là ý nghĩ mình trói mình. Quý bà tự nghe câu người ta nói là có vợ thì chợ cũng đông, có nghe câu đó không? Rất là thông thường với người Việt Nam mình. Nhưng mà mình nói với người khác coi chừng người ta rất lòng với mình, bởi vì mình coi nhẹ sự có mặt của người ta. Ví dụ mà mình nói đấy, cái người nào đó ta thấy là mình ta rất là quan trọng ở trong cái môi trường nào đó, ví dụ như ở trong chùa hay là trong hậu đoàn nào đó, cái mình nè lợi đấy, có chị thì người ta cũng đông, mà không có chị thì người ta cũng sống mà. Nói vậy là bắt đầu đó, phải gì không? Trời ơi, tôi quan trọng vậy mà nói tôi câu đó, bộ không có tôi đâu, cái này đâu có xong đâu. Cái đó mình lòng. Nhưng mà tôi nói cái câu này không phải để nói với người ta, mà nói với mình. Mình phải luôn luôn tâm niệm mình nè, có vợ này nè thì chợ cũng đông nha, mà vợ này không đi chợ thì tao cũng nhớ bình thường. Phải gì không chứ? Hay là sao? Hay là chắc không có tôi chắc không có nhớ chợ, đâu có dụng đó đâu. Cho nên thường thường tôi nói với quý Phật tử, tôi nói rằng là nếu hôm nay mà tôi chết thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, phải không? Hay là ngày mai mặt trời mọc chậm hơn tiếng đồng hồ, làm gì có chuyện đó đâu, phải không? Hay là không chừng ngày mai trời u ám không mọc nữa khác á, làm gì có chuyện đó. Mình đâu có quan trọng quá như vậy. Cái câu mà tôi nói là ngày mai mặt trời vẫn mọc có nghĩa là sao? Nghĩa là thế gian này vẫn sinh hoạt bình thường. Mặt trời mọc tức là mọi việc nó bắt đầu rồi, nó vận hành, nó vân vân, thì nó cũng sẽ bình thường thôi. Dù cho chúng ta hôm nay chúng ta chết, chúng ta hôm nay chúng ta không có mặt trong cuộc đời, thì ngày mai cuộc đời nó vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Sở dĩ mà tôi nghĩ tới cái điều này, tôi mới tưởng tượng là có một lần tôi mới xuất gia không bao lâu, có một cái nhân viên gia đình đã mời tôi tiếp thăm một cái người bệnh, một Phật tử hấp hối. Chúng tôi bước vào trong nhà mà bữa đó ở Vĩnh Long, Việt Nam. Mà cái bữa đó là cái buổi cúp điện, chứ ở đây chắc ít khi cúp điện, ở Việt Nam hay cúp điện nhiều lắm. Cúp điện tôi thấy trong nhà đốt đèn dầu, mà cái bà già thì bà mệt rồi, bà sắp đi rồi. Ở trong cái không khí gia đình, dù cho có đèn điện cũng ảm đạm, nó hút gì đèn dầu, phải không? Tôi thấy là gia đình có một cái không khí buồn thảm và ảm đạm đó, thì tôi muốn tới khuyên nhắc bà niệm Phật rồi cái nọ. Thì tôi cảm nhận để cái tâm hồn của mình mà mình đồng cảm với người ta đó, thì mình thấy thiệt là thấy cái gia đình, cái không khí gia đình. Nhiều khi có người thân mà chết trong lúc mà sửa sẵn tới là trải nghiệm gia đình hết ăn tới, phải không? Thường là gì đó. Mà tôi thấy nguyên một cái gia đình, cái không khí nó ảm đạm thì xong rồi, với cái tâm trạng nặng nề, tôi bước ra ngoài, ít bước thôi là tới ra đường lộ. Tôi thấy xe cộ chạy ra chiều, không ăn thua gì tới này hết, hoàn toàn không dính dáng gì tới cái này hết. Tôi thấy đúng là mình không có ra mặt cuộc đời thì cuộc đời vẫn tiếp diễn như thường. Điều đó dĩ nhiên tôi nói ra thì quý Phật tử thấy cái chuyện đó bình thường thôi. Nhưng mà vấn đề là sao chúng ta có thể những cái hóa những cái cảm xúc khi mà chúng ta gặp những cái tình huống như vậy. Tức là có những cái thái cực. Đây là một sự ảnh đạm của gia đình. Và đây là những sự rộn ràng nhịp nhàng của cuộc đời. Không ăn thua gì hết. Chuyện này người này mất hay còn không ăn thua gì tới cuộc đời này. Thì mình biết rằng là tới đó không phải thôi. Mình cũng vậy. Một ngày nào đó mình cũng sắp sửa vậy đó. Có thể những người mà ta liên hệ hệ gì tình cảm với mình, người ta thân quý của mình gì đó, những dân, những Phật tử gì đó, người ta sẽ cảm thấy có những cái cảm xúc nào ủ dột, bị thảm như thế nào. Nhưng mà phía ngoài kia bình thường, không ăn thua gì đâu. Cho nên từ đó tôi mới nói rằng tôi mới nghĩ tới cái chuyện mà hôm nay mà tôi có chết đi thì ngày mai mặt trời vẫn mọc bình thường. Mọc mà mọc bình thường nữa chứ không có mọc sớm mọc trễ gì hết. Đó. Thì chúng ta nghĩ như vậy để chúng ta thấy sao? Mình không có đáng gì đâu, mình không có quan trọng gì đâu. Mất một cái mình không làm cái gì gọi là một cái tổn thất lớn lao, một cái tổn thất đáng kể gì đó. Mình nghĩ vậy tức là mình nghĩ hơi quá lố rồi đó. Mình thấy là mình quan trọng hơi quá lố rồi đó. Mà quý Phật tử biết là chính những cái ý nghĩ mà nghĩ rằng mình quan trọng đó, nó sẽ cột lên vai mình một cái gánh trách nhiệm rất nặng. Phải vậy không? Còn nếu mà mình nói mình không ăn thua gì đâu thì tự nhiên cái trách nhiệm trên vai là cái nhẹ tên, phải không? Ai có muốn làm người quan trọng thì phải biết quan trọng chừng nào là mở chừng mấy. Cho nên đừng có làm người quan trọng, phải không? Người ta bắt mình làm người quan trọng cũng từ chối, chứ đừng có mình xưng là mình là người quan trọng thì cái đó mệt cho mình chứ không mệt cho ai đâu. Đấy. Thì chính cái điều đó làm cho chúng ta thấy rằng là tôi có một cái những cái điều mà tôi nghiệm ra từ cuộc đời. Ngoài cái chuyện mà tiếp nhận những lý thuyết trong kinh điển á, thì có những cái chuyện trong cuộc đời nó sẽ chứng minh những lời dạy của Đức Phật là chính xác. Tôi kể câu chuyện này cho quý Phật tử nghe. Ai cũng nghĩ rằng là cái chuyện tôi nói đây là cái khó mà chúng ta suy nghĩ bằng tâm khi tâm trung mình đó, tức là mình còn có những cái chuyện ngoài ngày nữa, tức là còn những cái trách nhiệm đó với người thân của chúng ta mà chúng ta buông chưa đành đó. Thì quý Phật tử biết cách đây đó là mấy năm gì đó, có một cái trận bão chim chu, tức là trận bão số 5 ở miền Trung đó. Nó sẽ gây những cái tổn thất rất là đáng kể đối với đồng bào vùng thượng của mình. Chỉ lúc bây giờ cả nước người ta đều hướng tâm về để mà đùm bọc những người bà con vùng thượng chúng ta bị một cái tai nạn của thiên tai như vậy. Cho nên quý Phật tử còn nhớ câu chuyện này, mà câu chuyện này tôi nghĩ đang phát tán rất là rộng, chắc tôi nhắc lại quý Phật tử cũng có thể nhớ ra. Tức là ở ủy ban nhân dân của phường 13 quận Phú Nhuận ấy, tổ chức một cái chuyến đi quỹ đạo mà ra tới Nha Trang bị một cái tai nạn là nguyên cái xe 15 chỗ bị chết hết, thề thảm luôn, mà quay vô đĩa tham quan luôn. Quý vị có thấy cái đó không? Trời ơi, thề thảm lắm. Mà cái câu chuyện mà đi quỹ đạo mà bị đụng xe chết á, chắc cũng trong số này một số người nghe biết phải không? Là trời chết phải bị lúc đó đụng xe khoảng chừng 4-5 giờ sáng. Lúc đó mọi người trên xe đều ngủ hết. Rồi tự nhiên bị giật, giờ đó là cái giờ tài xế nó buồn ngủ lắm. Nhưng tại gọi là cái giờ mùi. Cho nên hai cái xe đụng nhau trực diện. Mà trực diện rồi thì tất cả những người trên xe đều chết hết. Chỉ có một người duy nhất là ông chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc đó, ông còn sống nhưng bị đụng trọng thương. Còn bây giờ là chết hết. Chết mà thân thể nát hết. Thân thể nó bị nằm sóng xoài trên, mà cái xe nó bẹp dứt hết. Thế tự có một vài người tự thấy được hình ảnh không? Lên đĩa luôn. Thì cái câu chuyện đó nó được báo chí đăng tải. Và khi mà nó đưa tin gì đó, nó khai thác tin tức đó, thì tôi cũng theo dõi, cho nên biết được cái ông chủ tịch ủy ban nhân dân của phường là ông đó tên là Bùi Văn Liêm, mà ông này chắc cũng là thanh niên. Cho nên đáng lẽ là cái vụ của ông thì ông phải nhà cao cửa rộng lắm nếu mà ông tiêu cực, ông tham nhũng. Nhưng mà đằng này thì ngược lại, ông khi mà bị ông chết rồi người ta mới đăng báo, rồi người ta tìm hiểu gia đình gia cảnh rồi như thế, thì người ta thấy là ông có một người vợ và ba đứa con gái khoảng chừng 17, 18, 19, 20 gì đó, trong khoảng đó ba đứa con gái. Mà ở nhà thì không có nhà, ở nhà bà về vợ gì đó, mà cái nhà nó chỉ có 12 thước vuông thôi. Tức là quý Phật tử tưởng tượng về ngang 3 thước, về dài 4 thước, kể như là 12 thước vuông. Thậm chí là đến mấy con gái lớn như vậy mà không có đủ chỗ nó ngủ, nhà nó phải đi ngủ nhờ cái nhà bà con cậu gì của nó. Mà khi ông chết như vậy, chúng tôi tự thấy, giả sử mình đặt mình tâm trạng vào trong trường hợp của ông Bùi Văn Liêm này, mình là cột trụ của gia đình nè, mình làm việc của nhà nước nè, là chủ tịch phường nữa nè, cái chức đó cũng ngon lắm chứ. Đấy, mà bây giờ vợ con mình đương sống như vậy, mà bây giờ mình nằm xuống một cái, nghĩa là ngay những cái giờ phút mà ông sửa soạn ông chết đó, thì ông phải còn những cái sát na mà ông nhớ tới tình cảnh của ông, biết là ông sẽ phải ra đi nè. Vợ con sao đây? Vợ con sao đây? Quý Phật tử nếu mà ở trong cái tình trạng của ông gì gì đó, tâm trạng đó, trong cái hoàn cảnh đó, quý Phật tử thấy đi được không? Khó đi, phải không? Vợ mình, con mình, nương tựa đâu? Nhưng mà dĩ nhiên đi thả đi thôi, tại vì cái thân thể nó nát hết đó. Cho nên quý Phật tử thấy rồi, cái sau đó làm đám tang, rồi cũng báo chí nó đăng tin. Nhưng mà có một cái điều đó là trong vòng một tháng sau thôi, bởi vì có một sự kiện nó xảy ra. Vì cái chuyến quỷ đạo đó là do một số các vị mạnh thường quân, mà trong đó có một mạnh thường quân cũng là nổi cộng hơn hết, tức là cái cô Ngụy Phương Thúy. Cái cô này là cúng dường ủng hộ cho trong cái đợt quỷ đạo đó là 100 triệu tiền Việt Nam. Mà cổ là cổ cũng đã xuất thân trường hợp rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Tại vì khi mà thống nhất đất nước hòa bình thì trong cơn loạn lạc đó, thì mẹ cổ cũng chạy với cổ, hai mẹ con biết sao lạc nha. Lúc đó cổ mới 9 tuổi thôi. Rồi bà mẹ mới đi xuất cảnh. 9 tuổi vậy không còn người thân nào, sống vất vơ vất vưởng ở thành phố, ở những cái tiệm cà phê, những cái tiệm mà những cái tiệm bán thức ăn này cái nọ, rửa chén rồi người ta kiếm sống. Tức là trải qua những thời thơ ấu rất là cơ cực. Rồi mấy năm sau thì cái đó, rồi có cái duyên mở cửa ra, cái chính sách nó mở cửa cho nên những cái chuyện kiều về nước mình cái nọ, cái sau này có cái duyên trùng phùng mẹ con lại, từ đó cổ mới có thể vươn lên được. Rồi sau này cổ giàu lên, thì vì có mẹ hậu thuẫn rồi cái nọ, giàu lên, giàu lên rồi. Nhưng mà bị trải qua cái thời thơ ấu cơ cực cho nên cổ rất thương những người nghèo, những người hoạn nạn, do đó cổ trở thành vị mạnh thường quân rất là phát tâm. Lúc bây giờ thì lúc mà Bùi Văn Liêm đã chết đó, thì cổ là một vị thành mạnh thường quân là cúng dường cái đó 100 triệu. Và do gì báo chí nó đăng tải gia cảnh của ông đó, cho nên cổ cũng có nhiều nhà, cho nên cổ thấy cái tình cảnh gì cũng tội nghiệp. Và quý Phật tử thấy cũng đáng tội nghiệp, chứ đâu phải giống như cái trận mà nó 2004 gì đó mà sóng thần ở Edo mà vào cái ngày 26 tháng Chạp gì đó, gần 300.000 người chết. Đa số thì dân địa phương hoặc là những dân du khách đi chơi, đi giáng sinh, rồi đến cái vùng đó chết thì cái chuyện đó thì thôi, như phần của mỗi người. Nhưng mà ngặt cái điều này, quý Phật tử thấy tội nghiệp kia là người ta đi quỷ đạo đó, đi làm việc thiện đó, mà chết một cái là nguyên cả chiếc xe. Cho nên cái điều đó khiến cho mọi người rất là dễ thương tâm, rất là dễ đồng cảm. Do đó mà có cô Nguyễn Thị Phương Thảo này, Nguyễn Thị Phương Thúy này nè, cô mới có cái nhà, có nhiều cái nhà nằm trong số đó. Cô thấy tình cảnh gì, cô cho hai mẹ con, ba mẹ con, bốn mẹ con này một cái nhà, một trần một lầu, diện tích là 50 mét vuông. Rồi từ đây không? Một tháng sau là có cái nhà. Tôi chưa nói gì cái chuyện tình cảm gia đình bị mất mát, mất một người thân thế nào thì không có gì bù đắp được rồi. Nhưng mà về phương diện cái nơi an trú, cái nơi chỗ trú cho nó gia đình nó được an cư lạc nghiệp ấy, thì rõ ràng rằng là ông Bùi Văn Liêm này nếu mà ông sống thêm, ông làm việc thêm chừng 5 năm nữa chưa chắc ông cất được cái nhà cho vợ con ông ở, phải vậy không? Nhưng mà chỉ trong vòng một tháng thôi, sau khi ông chết là vợ con ông có cái nhà ở ngon lành, mà 5 năm nữa chưa chắc ông cất được. Nhưng mà lúc đó ông nghĩ sao? Trời ơi, tôi chết em biết vợ con tôi biết thân sơ thất sở hay gì nữa, nghĩ chắc là rõ ràng là những cái điều mình suy nghĩ không có đúng. Mà thực tế là mỗi người có một phước nghiệp, chưa chắc gì mình còn sống đó là vợ con mình có được cái nhà đó ở đâu. Chắc chắn là nếu mà ông còn sống đó, qua cái tai nạn đó thì ông cũng tiếp tục cùng với vợ con ông ở cái nhà 12 tiếng vuông. Ai cho? Có gì đơn thương tâm để người ta cho? Không có cơ hội người ta cho. Thành ra nhiều khi đó, một cái nào nói thì hơi phụ phàng, nhưng mà nhiều khi ổng mà ổng sống thêm nữa đó, ổng chừng cái phước của vợ con ổng chậm lại không được hưởng nữa. Phải vậy không? Ổng thì ổng nghĩ khác. Tôi mà tôi chết chắc vợ con vui khổ lắm. Mà thật sự là khác. Ông mà ổng chết thì vợ con ổng sướng hơn.
thực tế thôi. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đều rất là lành. Trời ơi, tôi mà chết chắc vợ con tôi khổ lắm, nó còn khổ hơn bây giờ nữa. Mà ngược lại rõ ràng nó sướng hơn. Đó là một ví dụ để chúng ta thấy rằng, để cho chúng ta thấy rằng những cái suy nghĩ lo lắng của chúng ta giờ phút lâm chung cho những người thân còn ở lại hoàn toàn có thể là chặt lắm. Đừng có đi nghĩ chủ quan theo kiểu mình, đừng có nghĩ mình là quan trọng, mình mang lại sự bình an, mình mang lại sự bảo bọc cho gia đình mình. Đừng có nghĩ vậy. Mỗi người người ta có một cái số của người ta. Một cái ví dụ nữa, mấy con tự ở đây có nghe vụ cầu Cần Thơ bị sập không? Chuyện này chắc ai cũng nghe hết. Rất là thương tâm những cái người lao động như vậy, cực nhọc như vậy. Mà đó là gì? Đó là những điểm tựa của gia đình. Về núi gia đình nào cũng nghèo chứ, phải không? Thành ra hồi lúc mà mới bị tai nạn, ta nói trời nghèo gặp cái eo. Nghèo có một người thân làm công nhân như vậy để đỡ đần cái gia đình. Và bây giờ cái cột trụ của cái gia đình như vậy sao? Sụp đổ luôn. Thấy tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp không? Lầm. Là tại vì sau đó mới có tự viết cái công trình đó của Nhật Bản để bù đắp lại những cái chuyện lỗi lầm sơ sót của người ta. Thì có một chương trình tài trợ cho những người thân còn ở lại, cất nhà cất cửa cho người ta ở ngon lành đàng hoàng lắm nè, rồi để tiền cho trong ngân hàng để ta lấy ra ta xài nè, và bảo trợ cho những đứa con đó nó học cho đến thành tài luôn. Thôi ơi, quý vị tưởng theo. Cho nên mấy người đó lúc mà sửa sản chết nó tức tuổi, trời ơi, tôi là cột trụ của gia đình, tôi cột trụ của gia đình, tôi mà tôi chết về thế nè thì gia đình của tôi làm sao đây, làm sao đây? Gia đình của tôi ở nhà ngon hơn. Thực tế nó là vậy. Cho nên ở bên đó có một cái giai đoạn người ta đùa, người ta thấy mấy cái ông mà bị thương thôi chứ không chết, mấy người bị chết nha, mấy người bị thương lên thì người ta, thì mấy người bị thương đó thú hồn bay quá, mình không có ở trong cái số chết. Tới chừng thấy cái chế độ đại ngộ xong rồi đó, rủi quá, vậy hôm đó tôi chết, gia đình tôi đỡ quá. Cuộc đời nó có những cái như vậy đó. Đúng là mấy người đó có thai nha. Vì vì người ta biết rằng là khi người ta còn sống như vậy đó thì tất cả những cái điều mà người ta lo bảo bọc gia đình không bằng mấy người chết. Mấy người chết trên gia đình rất là hưởng, rất là nhiều. Còn mấy người sống thì đền bù chút đỉnh thì thôi, chứ mấy người chết ta bảo trợ từ tha tới xếp luôn. Tức là tự thấy cuộc đời hên xui vậy. Thì như vậy tôi nói hai cái câu chuyện đó để quý Phật tử đừng có bao giờ khi mà sự sàng trong này nè, thế nào chúng ta cũng đến một cái ngày gọi là nhà trái. Nhưng mà lại tôi nói đó nha, lúc mà nhà trái mà ta đứng ra ngoài rồi đó, ta nhìn cho thấy lửa đỏ hết, chúng ta đừng có nghĩ rằng là sao, trời ơi không có mình trong cuộc đời, chắc là gia đình của mình chắc không biết ra làm sao rồi, mình đi làm sao làm đây. Đừng có nghĩ vậy nha, làm chứ. Nhớ là nhớ lúc đó, nhớ giùm tôi cái này nè, là Bùi Văn Liêm nhớ thêm nữa, nhớ cầu Cần Thơ vậy đó. Mai mốt mà quý bà tự sắp sửa hấp hối đó, tôi lại có chuyện mà tôi lại hỏi thăm tôi nói vì sao còn nghĩ gì không, còn bận tâm gì không. Nếu mà Phật tử nào nói tôi lo cho mấy người thân ở nhà thì tôi chỉ nhắc đơn giản gì thôi, cầu Cần Thơ. Mà dĩ nhiên thì tôi chỉ nhắc cho mấy Phật tử có dịp nghe gì thôi, chứ còn mấy Phật tử không nghe gì tôi nói là ta biết cầu Cần Thơ là cái gì. Đó là cái lời ích gia pháp đó, quý Phật tử biết lời ích gia pháp giúp cho mình rất là an tâm. Rồi đó là nói về cái chuyện mà để ra ngoài ngày, khỏi để nghe ở ngoài ngày người ta có cái chuyện người ta tính ở ngoài ngày, mình khỏi nó bận tâm cái chuyện ra ngoài ngày hết. Rồi còn cái lý do thứ ba, tức là cái mà xin lỗi, bây giờ chúng ta ngay đây thì chúng ta làm việc từ 3 giờ cho tới 4:30 theo cái ý của sư cô ở đây, thì từ 4:30 cho tới 5:00, tức là khoảng nửa tiếng hay là có thể hơn chút nữa, để dành cho quý Phật tử có những vấn đề nào thắc mắc về những điều chúng tôi trình bày hôm nay, hoặc là trong một cái quá trình nào chúng ta nghiên cứu về kinh pháp của Đức Phật, hoặc là khi mà chúng ta có quá trình tu tập nào đó, nếu chúng ta có một vấn đề gì nghi vấn, có thể cái điều đó sẽ mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người, tức là cho người bạn của chúng ta, chúng ta chuẩn bị để nó được đưa ra để chúng ta tham khảo với đại chúng này thì sẽ có nhiều lợi ích hơn, bởi vì nhiều khi chúng ta rất ít có cơ hội. Bây giờ tôi nói vấn đề thứ ba, tức là cái vấn đề mà những cái ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta có thể theo dõi cái tiến trình đó được, chứ còn ngày 30 Tết của cuộc đời thì chúng ta khó mà có thể theo dõi cái tiến trình đó được. Đấy. Hồi sáng thì tôi hình chú đề cập sơ qua cái này, thì có một số quý Phật tử thì đồng ý rằng là chúng ta nên biết ngày giờ trước, tức là ta biết giống như là 30 tháng 1 năm vậy đó, mình biết từ nó tới ngày nào mình sắp xếp công việc cho dễ. Nhưng mà cũng có một vài Phật tử thôi đừng biết sợ lắm. Vì thì quý Phật tử ở đây này, hội chúng ở đây thì chắc có lẽ là cũng có một số giống như hồi sáng nhận số có thể là mới. Tôi hỏi lại là mình muốn biết trước hay mình không biết trước? Không phải không? Dạ không phải không? Biết trước người vợ thà là cái đùng chết rồi không? Vậy thì nếu Phật tử nào muốn như vậy thì mới mốt chết bắt đắc thì tử ngay. Hả? Chết bắt thì tử, bắt đắc thì tử mới mà cái đùng chết liền. Phải vậy không? Rồi nhớ nghe. Nhớ chết bắt đắc thì tử á. Mới mốt mà tay mà ta nói mình chết bắt đắc thì tử thì mình nói đúng ý tôi chứ đừng có giận thì người ta. Đúng ra thì sáng tôi phân tích rằng là bất cứ một chuyến đi nào chúng ta cũng cần có thời gian để mà chúng ta chuẩn bị. Cái phần chuẩn bị của chúng ta nó có hai phần, tức là chuẩn bị hành trang để chúng ta ra đi và chuẩn bị sắp xếp công việc chúng ta còn để ở lại. Hai cái này chúng ta cần phải chuẩn bị. Nếu mà chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi hai cái này đó, thì khi mà xe nó ghé tới mà chúng ta xách vali chúng ta bước lên thì rất là bình an. Còn nếu mà có điều mà xe đó đổ xe tới đó bớt đèn tiên tiên ở trong này chúng ta chưa có gì trên thì sao ra đi rất là rối, phải không? Rất là rối. Như vậy nếu mà tự biết muốn biết trước hay là không à, chính vì vậy mà chư tổ cũng là với trí tuệ của các ngài thấy rằng là chúng ta biết trước thì rất tốt, chứ còn nếu mà không biết trước đó thì nó sẽ rất rối cho mình. Tôi nói có như thế này nha, tôi phân tích những cái chuyện biết trước hay không này. Quý vị đều biết rằng là khi một người nào đó bình thường, họ sống cuộc đời bình thường thôi, thì lớn lên họ cũng có hiểu biết về cuộc đời. Ví dụ trung niên hay là thanh niên bắt đầu đi vào cuộc đời với tất cả những cái hoài bão và tương lai sáng lạng đang chờ đợi người này. Đừng cái bị tai nạn giao thông, chết thì không chết, mù hay cả mắt. Nếu mà cái người này mới về ra trường nhận một cái công việc nào làm, tương lai rất là hứa hẹn sáng chói vậy, nhưng mà đúng cái bị mù hai con thì đúng là sao? Nếu mà người ở trong bệnh viện biết rằng là hiện trạng của mình như vậy thì sao? Thấy trước mặt mình là toàn là bóng tối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phải không? Cái người này đã có thể với những cái tạm trạng như vậy, người này có thể tìm tới cái chết đó là quá tuyệt vọng về cuộc đời, có phải không? Nhưng nếu mà người này được những người thân mà hết lòng tiếp cận chăm sóc rồi khuyên nhủ động viên ghe, thì người này có thể vượt qua những cơn khủng hoảng đó. Và khi cái cơn khủng hoảng đó qua đi, người này trở về cái đời thường lành mạnh hết rồi, bây giờ chỉ có cặp mắt mắt thôi, thì người này tiếp tục cuộc sống không có cặp mắt, phải vậy không? Phải không? Tôi nói rằng khi mà cái cơn khủng hoảng nó qua đi, lúc bây giờ cái người mù này, nếu mà tự thấy những người mù này, có một người nào đó người ta kề dao vô cổ hoặc là người ta kề súng vô bàn tay, người này sợ không? Sợ không? Sợ không? Có ai nói không sợ không? Mấy cái người mù mà sống bình thường nè, có khi nào nó thôi bắn thì tôi chết rồi, tôi mù rồi. Người ta vẫn có lẽ sống của người ta chứ không? Ta vẫn sợ chết đi chưa? Tức là người ta sẽ chấp nhận cuộc sống này mặc dù cuộc sống này không ăn sai. Ý tôi nói rằng là cái tuyệt vọng của chúng ta, cái khủng hoảng của chúng ta rồi nó sẽ qua đi, phải vậy không? Rồi chúng ta cũng sẽ chấp nhận cuộc sống đời thường, phải vậy không? Đấy. Thì như vậy, đây là ý thức do mà quý Phật tử thấy ở bên lúc mình thì đã hủy bỏ cái án tử hình. Tôi nghe nói vậy, phải không? Việt Nam thì còn, nhất là những tội phạm ma túy, nếu mà vận chuyển mua bán những số lượng lớn nào đó thì vẫn bị tử hình. Và khi mà một người trưởng tội á, người ta bị xử tử hình rồi thì nó có những tiến trình thế này: sơ thẩm, tử hình. Dĩ nhiên người ta luôn luôn đeo đeo quá như hy vọng, ta chỉ chống án lên phúc thẩm. Nếu mà y án tử hình tới thì đó người ta vẫn nuôi hy vọng chống án lên được giám đốc thẩm, tức là một cái cơ quan tư pháp cao nhất. tới giám đốc thẩm mà cũng y án tử hình nữa, bởi vì số lượng heroin nó nhiều quá đi, không có tình tiết giảm gì hay nào hết. Thì khi đó là sao? Khi đó bị đi chết chắc rồi, chỉ còn một hy vọng mong manh nữa thôi, đó là làm đơn xin ân xá gửi chủ tịch nước. Đây là cái cuối cùng này, tức bạn có ra tòa nữa rồi. Bây giờ chỉ chờ một cái cuối cùng là chủ tịch nước không biết xét gì đó mà ân xá cho mình thì mình mới còn sống. Dĩ nhiên sống vẫn chung thân với mọi sống là người ta ngoài đâu, nhưng mà vẫn còn giữ được mạng sống. Còn nếu mà vì lý do nào đó xét không thấy có điều kiện gì để có thể giảm kinh được, để có thể ân giảm được, thì chủ tịch nước bác đơn xin ân xá, chỉ như hoàn toàn không còn một anh hy vọng mong manh nào nữa hết. Thì cái người này sẽ giam vào trong tử cục nhé, và chỉ còn chờ đợi thời gian để thi hành án, và để thi hành án. Nhưng mà thường thường những cái tử tội nó không bao giờ thi hành án, vì hình như mọi người người ta cũng có nghiệm cái điều này. Ngay cái lúc xử tử hình thì người này sao? Ngay cả trước vành móng ngựa nhiều khi quỳ xuống đó liền, khủng hoảng. Nhưng mà nếu mà trải qua một thời gian họ biết họ là tử hình rồi, lên phúc thẩm cũng tử hình rồi, lên giám đốc thẩm cũng tử hình rồi, lên chủ tịch nước cũng bác đơn ân xá rồi, nguyên suốt cái thời gian luôn luôn hy vọng, luôn luôn hy vọng. Mà mỗi khi mà bị bác cái, mỗi khi bị bác cái là họ tuyệt vọng thêm cái, tuyệt vọng thêm cái. Tới chừng mà bị bác đơn xin ân xá rồi thì coi như là chấp nhận. Có thể ngay khi bác đơn xin ân xá đó thì họ lại có một cái khủng hoảng nào đó. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó người ta không thi hành án thì họ bị giam tiếp tục ở trong đó. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, tuần lễ, 2 tuần. Họ sống với cái ý niệm mình chết chắc. Sống với ý niệm mình chết chắc. Thì tôi hỏi quý Phật tử này, một tháng sau, cái tâm trạng của họ có khủng hoảng như là cái lần đầu tiên tòa sơ thẩm mà tuyên án họ tử hình, có khủng hoảng bằng không? Hay là nó đã lắng xuống rồi? Lắng xuống rồi, phải không? Đương nhiên mà họ biết sao, họ chắc chết chắc rồi. Có phải là lúc đó tâm hồn bình tĩnh xuống, bình tĩnh xuống với thời gian lắng xuống? Lúc đó họ có thể sao? Có thể sẵn sàng chuẩn bị cho họ có người thăm nuôi vô dặn dò nhà phải làm gì, phải làm gì, phải làm gì, phải lo cho tôi vậy 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 vậy. Có thể tất cả những cái, những cái ý kiến của họ, những cái yêu cầu của họ là lần lần họ yêu cầu gia đình làm cho họ vậy vậy vậy, với cái tâm trạng thấy là mình chết. Và bây giờ một ngày nào đó khi họ đem ra hồ sự bắn, tôi hỏi quý Phật tử suy nghĩ cho kỹ nghe, nghe pháp cho tỉnh táo. Giữa cái hai cái sự bắn này, tức là kêu án ở sơ thẩm, kêu án tử hình đem ra bắn liền, và một cái cho cuối cùng, nghĩa là sau khi bắt đơn xin ân xá rồi, một tháng, hai ba tháng sau bắn, thì hai cái tâm trạng này khác nhau hay giống nhau? Tâm trạng nào bình an hơn? Tâm trạng mà ở mấy tháng sau nó bình an hơn, hơn là nghĩa là mới vừa quỵ xuống dưới chỗ chứ dằn móng ngựa xong cái đem ra bắn luôn. Quý Phật tử thấy theo lẽ cái nhân đạo mà mình thấy cho nó an ổn đó, thì nên bắn liền hay nên để lâu lâu chứ? Để lâu lâu chút cho người ta an ổn, là chúng ta dặn dò gia đình rồi hãm bắn sao, phải không? Vậy thì hợp lý, cái người đó người ta cũng mong được vậy, mình thấy cái đó là hợp lý. Chứ còn cái vụ bắn liền thì cái chuyện nó rối lắm, đương đó, giai đoạn khủng hoảng gì đó, bắn liền đó là chắc chắn là cái tâm hồn này không bình an là phải đi đọa lạc. Theo nhà Phật nói là không bình an thì không bao giờ niệm Phật được. Mà không chỉ cái người mà để hai ba tháng sau không chừng đã có niệm Phật đâu khác, phải vậy không? Như vậy biết trước tốt hay là làm cái ầm tốt? Tôi hỏi lại, xét cho kỹ trả lời nó, suy nghĩ cho kỹ rõ ràng là chúng ta biết trước là chúng ta thấy tốt hơn chứ, chứ còn nó chưa có gì hết, mới nghe tin cái bắn ầm liền thì cái chuyện đó thì chúng ta sẽ ra đi trong hoảng loạn. Và ra đi trong hoảng loạn thì theo nhà Phật chắc chắn là chúng ta phải đọa lạc, không có an ổn để giữ cái tâm mình chánh niệm, không có được niệm được tâu sọc nào. Cho nên chính cái lý do này nè mà các vị cổ đức, các vị tổ mới nói rằng là dạy cho mình đọc một bài nguyện: con nguyện tâm chung tiếp ngày giờ trước, thân không bận khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định thấy không? Các ngài đã có kinh nghiệm rồi, các ngài đã thấy cái lợi ích rồi, cho nên các ngài mới dạy mình đọc cái bài nguyện đó.
Nhưng mà tôi hỏi chuyện với Phật tử nha, Phật tử có đọc cái bài nguyện nó nghe quen không?
Quen không?
Có đọc rồi, thuộc rồi hết rồi không? Tôi hỏi lại cái này là tỉnh táo và trả lời nghe. Nguyện đó là nguyện thiệt hay là nguyện dối vậy? Nguyện thiệt hay nguyện dối? Thiệt phải không? Cái nguyện chắc là không ai dám nói nguyện dối. Vì vậy mình nguyện là nguyện với ai? Nguyện với Phật. Ai dám nguyện dối tội đó, phải không? Nguyện dối thì tội, mà nguyện thật thì linh. Tội gì sao? Không để nguyện không lên nguyện chí. Chịu không? Chịu nguyện linh không? Linh có nghĩa là mình sẽ được cái nguyện. Nhưng nguyện có nghĩa là một khi mà Đức Phật mà cảm, vì mình nguyện thiệt tức là cảm thông với Đức Phật A Di Đà, cho nên Đức Phật A Di Đà thấy mình nguyện thiệt, ngài thương lắm, và ngoài sẽ làm cho mình được như nguyện. Do đó mà một hôm nào đó ngài sẽ sai một sứ giả của ngài tới để báo tin cho mình biết rằng là sứ giả đó mặc áo buông trắng, báo tin cho mình biết là 3 tháng nữa mình biết sứ giả nào không? Bác sĩ. Rồi sứ giả mặc áo buông trắng mà biết rồi thôi. Sứ giả của Phật A Di Đà. Vì mình nguyện vậy thì ngài mới sai sứ giả tới. Chứ mình nguyện dối là ngài không sai rồi. Thì bây giờ khi mà mình nguyện mà mình muốn biết ngài là trước, mà mình được sứ giả của ngài cho mình biết, thì ra mình thấy sao? Mừng. Có ai mừng không? Có ai mừng không? Vậy là nguyện dối hết rồi. Hồi nãy rồi nguyện dối là nguyện thiệt thì nó nguyện thiệt. Mà bây giờ tôi trắc nghiệm lại là thấy là nếu mình không mừng thì tức là nguyện dối. Nếu mà thật sự mình mừng đó, bởi vì mình nguyện biết ngày giờ trước, mà bây giờ mình được như nguyện tức là được biết ngày giờ trước rồi, thì đáng lẽ mình mừng mới phải. Mà bây giờ mình nghe nói 3 tháng nữa chết thì trời ơi 3 tháng nữa sao? Vậy thì đúng là nguyện dối. Nguyện dối là tội nha. Mà tội ví dụ nguyện dối này đó là biết cái tội này là bị sao? Bị không được giảm sanh. Nguyện dối gì là không được giảm sanh. Vậy sao biết không? Tôi hỏi quý tử thì nghe, giả sử quý tử có người thân ở Định Cư ở đây, rồi lúc mà chưa qua đây đó, mình ở bên nước Việt Nam mình đó, mình để là nhờ người thân mình bảo lãnh qua đây để đoàn tụ. Giả sử như là mình rất muốn qua đây, có những người không muốn qua. Tại sao vậy quý tử? Trời, còn đứa cháu thương đứa cậu đi không đành, thành ra mấy đứa con kia mình đi, tôi không có tha thiết đi chút nào, chứ còn đứa ở đây nó nói quá là tôi nghĩ làm thủ tục tôi đi, chứ tôi không có đi chút nữa. Có trường hợp đó không? Có, nhưng mà giờ tôi bỏ trường hợp đó ra, là mình muốn đi, mình muốn đi, muốn đi thiệt à, muốn đi thiệt, cái mình gửi giấy tờ về lo thủ tục này xong xuôi rồi, cái mình đi khám sức khỏe rồi đi phỏng vấn thì khi nào xong xuôi cái người ta báo lên đây có đi sao rồi, cái mình nó quả hồn lắm. Có làm sao được không? Chắc thử đi đã. Như vậy là chứng tỏ mình có muốn đi không? Có muốn đi không? Mình sợ đi chứ. Bởi vì mình nghe nó visa, có visa là mình hoảng hồn lắm. Mình nói có được không? Lại có gì? Thì chứng tỏ là mình có muốn đi không? Có muốn đi không? Không muốn đi. Mà cái đó quý Phật tử biết rằng là khi mình không muốn giảng sanh như vậy đó, là không bao giờ được. Cho nên tôi nói là người Phật tử mà tu tịnh độ mà cầu sanh cực lạc á, chỉ có một cái kỵ duy nhất thôi, cái gì cũng được hết, nhưng mà tránh cái kỵ này dùm tôi thôi. Biết kỵ gì không? Muốn nghe không? Kỵ một cái một thôi. Sợ chết. Người nào sợ chết? Kỵ cái đó thôi, tránh cái đó dùm tôi thôi. Sợ chết là không được đó. Bởi vì sao? Bởi vì có từng thấy có ai sống sờ sờ được giảng sanh không? Có không? Như vậy muốn giảng sanh thì phải làm sao? Chết. Mà mình muốn giảng sanh nhưng mà mình lại sợ chết. Bị gì chết đồng nghĩa giảng sanh, có chết mới giảng sanh được. Phải không? Chết thì mới giảng sanh được. Mà mình sợ chết có nghĩa là sợ giảng sanh. Mà quý Phật tử biết có ai sợ giảng sanh là được giảng sanh không? Làm gì có. Sợ giảng sanh là không có gì được giảng sanh.
mình muốn giảng sanh mà sợ rằng còn chưa đủ điều kiện, chưa được giảng sanh nữa, huống chi là mình sợ giảng sanh. Cho nên tôi nói với nó là nói thiệt á, chứ không phải là nói cho quý Phật tử vui đâu, mà là nếu chúng ta còn sợ chết thì coi chừng cái tâm nguyện giảng sanh chúng ta không mạnh cho có gì hết. Nếu mà tâm nguyện mạnh á, thì mình nghe nói tới cái chuyện mà sắp sửa chết là mình mừng rồi, à, còn 3 tháng nữa tôi được chuyển sanh về Phật rồi, cả cuộc đời tôi chờ đợi giây phút này. Đáng lẽ anh mừng như vậy, mình nói trời ơi, vậy sao còn có 3 tháng nữa sao? Sao mà sớm quá vậy? Thì lúc đó không bao giờ được giảng sanh, tại vì mình không muốn giảng sanh, đơn giản như thế. Cho nên chính cái này nè, mà chúng ta phải biết rằng là cái khó thứ ba, tức là cái trình tự của cái ngày giảng sanh. Chư Phật và chư Tổ mong muốn rằng chúng ta phải biết ngày giờ trước. Và khi chúng ta biết ngày giờ trước như vậy đó, thì chúng ta mới có điều kiện giảng sanh. Giả sử như bây giờ quý Phật tử biết, khi mà cái người mà biết rằng là mình phải chết, thì giống như lại có nói tử tù, ngay lúc mới biết đó thì một cái cơn sốc nó bùng lên, phải không? Cơn sốc này đó, nó sẽ từ từ nó hạ xuống một cách, rồi cái tâm hồn người này sẽ bình thường trong những cái ngày cuối cùng mà trải qua mấy tháng nằm ở trong tử cục, thì bình thường trở lại, tức là cơn sốc nó dịu xuống cho đến người này trở lại tâm trạng bình thường. Dĩ nhiên cái cơn sốc này nó có cái chiều cao của nó và nó có cái âm hưởng, tức là chiều dài của nó. Đối với người tu giỏi á, thì sốc này sốc nhẹ thôi, tức là chiều cao nó ít và âm hưởng nó ngắn. Còn cái người nào tu dở đó, thì cái sốc nó sốc nhiều và cái âm hưởng của nó âm hưởng dài, có phải không? Nhưng mà đến lúc nào đó thì chắc chắn là họ phải xuống bình thường. Như vậy nếu mà gặp cái người tu giỏi với người tu dở, người nào nên thông báo sớm? Người nào nên thông báo sớm? Giỏi hay dở? Dở nên thông báo sớm để chi họ có thời gian. Chứ còn nếu mà họ tu dở, cái âm hưởng nó kéo dài, cơn sốc nó lên cao mà lại thời gian nó ngắn quá, thì cái lúc mà tới cái giờ chết thì cái cơn sốc đó nó chưa hạ xuống, họ sẽ ra đi trong sự hoảng loạn. Còn nếu mà nó hạ xuống hoàn toàn thì họ sẽ ra đi trong trạng thái bình an. Tôi tự thấy không? Thành ra nếu mà người thân của mình ấy, mà sợ chết chừng nào, mình phải thật sớm, nếu mình thấy tin đồ là báo cho họ đi, cơn sốc của họ sẽ bùng lên liền đó. Chứ đừng có nghe nói rằng là mình báo tin như vậy là mọi người người ta sẽ cảm ơn mình đâu, coi chừng mình cũng bị sốc lây đó. Nhưng mà mình biết là báo tin sớm như vậy để khi cơn sốc họ bùng lên, rồi đến khi mà nó có cái thời gian với cái âm hưởng nó dài kéo dài đó, thì tới chừng nó lắng xuống thì họ cũng còn một khoảng thời gian để chuẩn bị bình thường thôi, phải không? Phải không? Chứ còn nếu mà chúng ta cho hay để, hoặc là chúng ta giấu, nếu chúng ta giấu thì tức là giả sử như còn 3 tháng nữa, mình cho hay bây giờ thì họ còn 3 tháng nữa. Nhưng mà mình giấu cho đến khi 2 tháng, cho đến khi còn 1 tháng, cho đến khi còn 15 ngày, mình giấu tới mức độ mà họ tự biết. Tự biết không? Có lúc nào đó mình giấu gì giấu họ cũng tự biết, tại vì họ tự cảm thấy sức khỏe họ quá suy kiệt, một ngày xin họ biết liền mà. Thì có một lúc nào đó họ phải thấy rõ rằng là họ phải chết, chứ không thể nào qua khỏi được. Tức là tự nhiên là họ tự biết không? Tự biết. Mà tự biết tức là sao? Nó quá gần cái ngày đó, phải không? Và khi mà họ bắt đầu họ biết thì sao? Cơn sốc nó bùng lên. Và cơn sốc nó bùng lên, nó chưa kịp có thời gian nó hạ xuống thì cái chết nó đã đến. Họ sẽ ra đi trong quãng đời. Như vậy nếu mà chúng ta giấu người thân, hoặc là cho người thân chúng ta hay kể, thì tức là chúng ta đẩy người thân chúng ta vào tình huống này, tức là tình huống hoảng loạn trong lúc hành trình. Có ai muốn điều đó không? Không. Phải không? Cho nên quý Phật tử nói bây giờ tôi hỏi thêm cái điều này. Khi chúng ta có người thân, người thân chúng ta có cái bệnh nan y, dĩ nhiên bác sĩ không có báo với người đó, sợ rằng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tinh thần, cho nên người bác sĩ sẽ báo với ta: bây giờ thôi, bà mẹ chú nó thôi, nó là hết phương rồi đó, là điệu tính lại. Thì chúng ta biết cái điều này, chúng ta có nên giấu hay nên thông báo với người thân? nên giấu và nên thông báo. Nãy giờ tôi nói vậy thì hỏi vậy thì chắc ai cũng nói thông báo hết. Nhưng mà coi chừng thông báo là người ta sốc liền nó nghe. Thông báo là người ta sốc liền nó nghe. Rồi ví dụ như bây giờ mình thấy người thân của mình đang ăn uống bình thường, ăn uống bình thường, cho ngay xong người ta bỏ ăn đó, ăn nổi trời ơi nó khủng hoảng đó, bỏ ngủ luôn, ngủ không được luôn. Đừng nghe nó nên thông báo một cách là dễ dàng quá, mình phải biết là hậu quả của sự thông báo như thế nào. Nên không đây, dám không? Không dám trả lời nữa. Chưa, mới có chiêu đầu mà không dám trả lời rồi. Nếu mà người nào còn dám nữa thì tôi mới nói chiêu cái gì nữa. Bởi vì ngoài cái chuyện mà người thân chúng ta bị như vậy đó, chúng ta còn bị búa rìu dư luận của những người thân khác. Tại bà có không? Bà cho hay rồi đó, bỏ ăn bỏ ngủ rồi đó. Tôi bảo đảm với bà là không tới 3 tháng nữa đâu, bác sĩ cho 3 tháng, bà cho hay kiểu này là còn 2 tháng thôi đó. Bà giỏi quá hả? Chịu nổi không? Chúng ta chịu nổi không? Thì những người thân chúng ta sẽ búa mình đó. Chứ không phải người ta nói trời ơi bà cho hay gì cảm ơn ha, giỏi quá. Không có nói gì đó đâu. Nhưng mà nãy giờ tôi phân tích vậy, quý Phật tử thấy nên cho hay không nên cho hay? Nên cho hay. Tôi nói như vậy để chuẩn bị quý Phật tử là khi mà chúng ta biết nên cho hay rồi thì vì lợi ích của người thân chúng ta, bao nhiêu búa tôi cũng nên cho hay hết. Tôi chịu nhưng mà người thân chúng tôi tốt, như vậy mới hy sinh chứ. Còn nếu mà mình không cho hay tức là sao? Coi chừng mình chỉ nghĩ tới mình thôi, ôi giỏi lắm hả, mình sẽ sẵn cho hay chứ mấy người kia giỏi dữ à, mình chịu nổi không? Tụi nó đổ thừa đó em. Thế mình là thôi vậy thôi, cho hay cho mình yên thân. Tức là coi chừng mình chỉ nghĩ tới cái thân mình cho yên thôi. Bả sao kệ bả, miễn ai đừng nói tới tôi thôi, cho tôi yên thân thôi. Cái tưởng nhiều khi cái quan điểm của chúng ta tưởng rằng cái đó là tốt, nhưng mà thật sự hoàn toàn do tâm vị kỷ của mình muốn cho mình yên thân thôi. Còn mấy người khác làm sao kệ họ. Cái tâm trạng đó là cái tâm trạng vị kỷ, tâm trạng rất là xấu của con người chúng ta. Chỉ biết có mình thôi, không nghĩ tới những lợi của người khác. Cho nên tôi hỏi thiệt lần nữa, nên cho hay không? Trời ơi, để được cái này đó là cũng tốn nhiều hơi sức lắm đó nha. Bởi vì bình thường là quý Phật tử nó đa số là không có cho hay. Nhưng mà trước hết tôi hỏi, sau đó tôi hỏi quý Phật tử như vậy nữa, tới khi mình như vậy đó, mình muốn được cho hay không? À, nếu mà mình muốn cái vậy mà mình giấu người ta, mới mốt quả báo là người ta sẽ giấu mình đó. Và mình sẽ cấm bưng cái cặp mắt mình cho đến khi mời mình chết người ta mới cho mình hay. Cái lúc đó là chúng ta sẽ rất hoảng loạn và chưa kịp tế đợi bình tĩnh là tử thần nó tới rồi. Lúc đó chúng ta hoảng loạn là không bao giờ tránh điện được 10 niệm pháp chung. Chúng ta cần có một thời gian chúng ta chấp nhận sốc. Cho nên bây giờ quý Phật tử về nhà đó, nói với người thân chúng ta phải tỏ rằng nha, đừng có làm cho người ta sợ. Mình bây giờ không biết trong lòng làm sao, nhưng mà mình phải nói cứng để mơi mốt tụi nó có hay tụi nó cho mình hay. Tao không sợ chết chút nào chứ, bác sĩ cho tao hay đó là tao còn mừng rồi. Mình nói vậy là mơi mốt nó căn cứ theo đó đó, rồi bác sĩ cho hay nó mới cho mình hay. Chứ mình nói trời ơi tao thấy sao mà tao sợ dùng đầy quá, mà tụi bay đừng có nhắc tới đó nghe. Thì dù cho bác sĩ mà cho hay nó cũng nói trời ơi bình thường bà sợ quá nó cho hay sao được đây, thôi mình giấu bà luôn đi. Cái đó người ta giấu mình hay không là do mình đó, do mình. Cho nên nếu mà chúng ta vững mạnh, chúng ta vững vàng đó, thì mọi người người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Còn nếu chúng ta tự ta yếu thì người thân chúng ta không phải ghét bỏ gì mình. Thấy tội nghiệp quá trời, cho bà sợ quá mà giờ cho bà hay gì thì chắc nguy cho bà quá thôi. Cái tội nghiệp bà lắm, trời ơi bình thường bà không nghe nói là bà được sợ rồi, bây giờ bà cho không hay nghe nói là chắc bà chết đứng luôn đó, bà chết sớm hơn nữa đó. Thành ra chính cái đó là mình tự hại mình thôi. Cho nên cái phương tiện nó làm sao cho, với là nhớ tôi nói là nếu chúng ta sợ chết thì coi chừng cái chuyện giảng sanh chúng ta không được kết quả đâu. Rồi chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta phải mừng rằng là bởi vì sao, bởi vì lát nữa tôi nói tiếp là chúng ta cái mà người ta mất hết. Cho nên cái cuối cùng tức là cái khó mà chúng ta bị mất hết đây, tôi sẽ nói để quý Phật tử vượt qua cái khó khăn này. Thì quý Phật tử biết rằng là Đức Phật dạy chúng ta cần phải quán biệt về cái chết. Mà nghe nói bình thường là mình thấy là mình suy nghĩ đến cái chết là mình thấy là thôi mình cũng xua đuổi ý nghĩ ra chỗ khác rồi. Mà tôi thì tôi ngược lại, như quý Phật tử
Tôi thường hay nghĩ tới cái chết đó. Bởi vì Đức Phật dạy mà mình thấy trong kinh điển, Đức Phật dạy mình mà. Đức Phật nói rằng là nếu mà một người nam hoặc là một người nữ, một người tại gia hay là một người xuất gia cũng vậy, nếu muốn sống một cách an lạc và nếu muốn chết một cách siêu thoát thì cần phải thường xuyên quán xét năm điều này. Thứ nhất, tất cả chúng sanh ai phải bị già, phải thường xuyên quán xét. Đây là một điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Tất cả chúng sanh ai phải bị bệnh, đây là điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Tất cả chúng sanh ai phải chết, đây là một điều là không ai tránh khỏi nữa. Chắc chắn không? Rồi tất cả những cái mà chúng ta ưa thích, những cái đồ vật nào chúng ta ưa thích, những cái con người nào mà chúng ta thương mến, đều phải rời xa chúng ta. Đây là điều quan sát thứ tư. Tôi nhắc lại điều này nha quý Phật tử. Như vậy khi mà nói tới điều này thì chúng ta phải xét coi coi ở nhà chúng ta dần tới dần lui coi có cái đồ vật gì mà mình ưa thích nhất, và chúng ta điểm danh coi có một cái người nào mà mình thương mến nhất, mình phải tâm tâm điểm điểm rồi mình sẽ rời xa nó nghe. Đó là một điều chắc chắn không ai có thể tránh khỏi. Phật dạy vậy rồi mà quý Phật tử biết là Phật dạy là gọi là thường xuyên quán xét, chứ không phải chỉ nghĩ tới thôi đâu, phải thường xuyên quán xét. Thường xuyên quán xét có nghĩa là tối thiểu mỗi ngày phải nghĩ tới nó một lần, nếu mà nghĩ tới nhiều lần còn hay hơn nữa, chứ phải tối thiểu, chứ đừng có cái là một hai tháng hai ba năm chưa có nghĩ tới nó chút nào đó thì không được. Thường xuyên tức là ngày nào cũng phải có nghĩ tới nó hết. Đó là điều thứ tư. Tất cả những cái đồ vật nào mà ta ưa thích đó, cái chiếc xe hơi nào mà ta thích nhất đó, hay là một cái chiếc cà rá kim cương nào mà mình tâm ý nhất đó, nó phải rời xa chúng ta. Mà có người nào mình ưa thích nhất đó, người chồng yêu quý của mình, người vợ nghe là tâm đầu ý hiệp của mình, hay là một đứa cháu rất là dễ thương của mình, mình sẽ rời xa nó. Đó là một điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Và một cái điều thứ năm thì tất cả chúng sanh đều là chủ nhân của nghiệp, mà chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Cái điều này nếu mà có duyên tôi sẽ nói sao dài lắm. Bây giờ tôi nói 3-4 trong năm cái điều này, có cái điều mà chúng ta thường xuyên quan sát là tất cả chúng sanh ai cũng phải bị chết. Cho nên Đức Phật dạy thường xuyên quan sát, cho nên tôi thường nghĩ tới cái chết đó. Do đó mà có một lần có một cái vị đó, vị đó cũng xuất gia rồi nghe, mà chắc là cái tâm cũng còn nghĩ đến thỏa mãn về cái vật chất, cho nên làm được một cái cốc ở mà chắc là cũng là có để tâm, cho nên trang bị ở trong đó có nhiều cái tiện nghi trong đó. Tối đa thì người tu sĩ giải thoát thì càng có ít cái phương tiện cuộc sống càng tốt, càng đơn giản càng tốt, ít cái ràng buộc. Quý ông tự biết ràng buộc là gì không? Chúng ta có thể có những cái tiện nghi chúng ta sống, nhưng mà chúng ta đừng bể bị ràng buộc của nó. Thí dụ như chúng ta mở công tắc, cập cái đèn nó sáng ở trên đường nực, mở công tắc cập cái máy lạnh nó tỏa mát rượi, chúng ta có quyền sử dụng. Nhưng mà chúng ta để ý coi chúng ta có lệ thuộc vào nó nhiều ít, là hôm nào chúng ta bật đèn cập cúp điện đốt cái đèn dầu thì chúng ta cảm thấy khó chịu, phải không? Và khi mà lát sau cái đèn nó bật sáng lên, cái chúng ta cảm thấy vui thích hay cái khó chịu này và vui thích nó giống nhau. Tức là sao? Càng nhiều khó chịu chừng nào thì đến khi có điện sáng chúng ta càng vui thích chừng đấy, có phải không? Nếu mà chúng ta thắp cái đèn dầu mà chúng ta thấy ít khó chịu thì khi mà có cái đèn sáng của điện chúng ta càng ít sung sướng. Nó hai cái này tương đồng nha, hãy khó chịu nhiều thì sung sướng nhiều, khó chịu ít thì sung sướng ít, có phải không? Nếu chúng ta càng khó chịu nhiều thì chứng tỏ chúng ta càng bị trói buộc vào những tiện nghi. Cứ tự nghiệm câu này nha. Nếu mà chúng ta có nó chúng ta sử dụng được rồi, sử dụng ra thoải mái hết. Nhưng mà khi không có nó mà người nào cảm thấy khó chịu nhiều chừng nào thì người đó chứng tỏ rằng bị trói buộc vào tiện nghi chừng này. Chúng ta lúc bây giờ không phải làm chủ tiện nghi, mà tiện nghi nó làm chủ mình. Cứ tự nghiệm cái điều này. Đó là chúng ta mất tự do, chúng ta mất thoải mái. Chứ còn nếu mà chúng ta tự do thì là nó không trói buộc như vậy nè. Có là tôi sợ, không có thì tôi cũng tự nhiên thôi. Thì như vậy nó không trói buộc được mình. Chứ trời ơi, con nó bức rứt quá vậy nè. Rồi tới chừng có nó, có điện rồi, vui quá. Thì chứng tỏ mình bị trói buộc rất là chặt chẽ. đó là trói buộc vào cuộc sống, trói buộc vào thiện nghi. Cái con đó ông trói buộc vô thiện nghi không? Ông trang bị đầy đủ trên cái ông hài lòng thỏa mãn đó. Ông mời tôi với một vị nữa vô. À, đó là con đi tự tôi. Đi vô mở cửa ra cái gì sao? Thấy được không? Còn thiếu gì không? Hỏi còn thiếu gì không á là chờ người ta trầm trồ nó thôi, ôi gì đầy đủ quá rồi, vậy cho nó sướng mà người ta khen mình thì mình sướng à. Hỏi còn thiếu gì không chứ chờ câu trả lời đó không à, mà phải vậy chứ, tâm lý là sao thấy chờ nó vậy còn thiếu gì không, mà có cái góc mình ở thôi, đáng để em ở tu đó giải được rồi, mà nó trong đó tùm lum đủ thứ chuyện hết trơn. Thế gặp tôi lúc đó bây giờ tôi hay nghĩ tới cái chết lắm đâu. Tôi nói còn thiếu trong sự tôi nói cũng tỉnh lắm nha, vì vậy đáng lẽ ông chờ đợi trời đó người ta cắt lưỡi trời ơi vậy còn đòi nữa này cái ví dụ vậy, nhưng mà tôi trả lời còn thiếu cái ông ơi chăm lắm nó cũng thiếu gì đâu, nó nói cho bà thêm, tôi nói còn thiếu cái bình oxy ở đây mà nằm mà thở oxy là đầy đủ hết. Rõ ràng thiếu bệnh oxy vậy không, mà tại vì tôi thường nghĩ tới cái chết tôi mới thấy thiếu cái đó, cho mấy người khác đã không nghĩ tới chết đâu có xài tới cái đó chuẩn bị làm gì, nhưng mà tôi thấy cuộc đời này nó vô thường, cái chết nó tới một bên ở đây mà lo mấy cái này, cái chết nó tới bây giờ đó, cho nên tôi nói là nếu mà mình thở mà thở không hơi mà không có cái đó là mình tiêu đó, có cái đó mình còn đỡ qua cơn đau, cho nên tôi nói còn thiếu cái bệnh oxy ở đây mà có bình oxy để đây là kể như nằm ở đây là thở là thoải mái luôn, là đầy đủ hết. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta luôn luôn phải nghĩ tới cái chết vậy. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì thường thường ra thì quý vị nghe nói nghĩ tới cái chết là mình phải mình sợ rồi. Nhiều khi mình phải xua đuổi những ý nghĩ đó, mình nghĩ là đó là ý nghĩ đen tối cái nọ, nó không có tốt đẹp gì. Nhưng mà Đức Phật mình phải dạy mình phải nghĩ tới nó thường. Tại vì chính nghiệm cái đó thường thì chúng ta khi mà đối diện với nó thật sự chắc chắn có ai khỏi đối diện không? Có ai khỏi không? Không. Tất nhiên nếu mà chúng ta mà nghĩ tới nó nhiều, tức là tập đối diện với nó cho nó quen đi, thì tới chừng đối diện với nó. Và giữa hai người nha, một người mà thường thường hay là đối diện với nó, rồi một người đó thì hoàn toàn không có đối diện với nó gì hết, thì khi chết đó, người nào an ổn hơn? Người thường đối diện, lúc đó mình gặp nó cái mình thấy hơi quen. Còn người kia nó tù ghê quá. Còn người này mình đấy, trời ơi cũng quen thôi, nào giờ cũng nghĩ tới đây hoài. Đó là cái lý do mà chúng ta phải thường nghĩ tới cái chết. Không phải để sợ hãi mà để quen thuộc với nó và để đối diện với nó với một tâm trạng bình an, thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được mười điều. Vậy thì cái chết như thế nào? Quý Phật tử có thấy là có những người sanh ra trong cuộc đời này mà sanh ra trong vàng son nhung gấm lụa là liền, có không? Có những người sanh ra cuộc đời này là sanh ra là trong hoàn cảnh bất hạnh đen tối, rồi cha mẹ là nghèo hèn bần cùng liền, có không? Đúng ra đó thì ví dụ như những cái người mà ví dụ như ở trong nước mà thời thời phong kiến trước, ông vua mà ông được báo tin là bà hoàng hậu mang thai, trời ơi tầm trong mà kia ra mừng rồi, phải vậy không? Mà nói là hoàng hậu sanh hoàng nam, trời ơi là treo đèn kết qua lễ hội thì xèo bắn có bông luôn, thì ăn mừng là chúng thầy ra đời. Quý Phật tử thấy sao mà có một chút sanh phá phước đậu nó ra đời không, là tất cả mọi cái sự tốt đẹp chờ đó rồi, ngay vàng để sẵn luôn. Người ta nói là sao, vào trong trứng vào ra, phải không? Phải không? Có nghe quen câu đó không? Nhưng mà giờ quý tự nghe câu này mới không? Nghèo trong trứng vào, nghèo trong trứng vào ra, có nghe không? Có nghe không? Tôi mới nói rồi. Bởi vì khoảng chừng năm 1989, lúc đó tôi đi lên tỉnh xá Ngọc Đăng. Bây giờ lúc đó tôi muốn đi các tỉnh xá cho mình biết hết, thì mình xuất gia cũng lâu quá rồi và mấy tỉnh xá trong giáo đoàn mà không biết hết thì cũng không có ưng ý.
Cho nên tôi lên buổi tỉnh sáng còn đang ở trên cái núi Tô Châu của Hà Tiên, cứ tưởng là có gì Hà Tiên tâm biến, có cái núi Tô Châu có tỉnh sáng còn đang trên đó. Lúc trước năm 89 ở đó thì có một vị, bây giờ vị đó mất tịch rồi, có một vị trụ trì đó là Thượng tọa Giáp Long, bây giờ là sao là Hòa Thượng Giáp Long, bây giờ tịch mất. Lúc đó lên trên đoạn hai thầy trò tôi với vị đó là bậc trưởng thượng mà. Mỗi buổi sáng tôi xuống dưới dưới bây giờ nó lên cách dưới này mấy chục bậc thang, tôi xuống dưới là tôi gánh nước lên xài, hai người trò gánh kiểu 6 lô nước lên, là lúc đó tôi còn khỏe lắm, mới có 3 ngoài tuổi. Cái gánh nước lên là mà xài, hai người trò xài thì buổi sáng sớm mà chưa có sinh hoạt nhiều thì đi ngang cái đường dưới thì cái đường lên mình xá nó rộng rộng, tôi thấy có hai gia đình, có một cái gia đình của hai người vợ chồng nó đi ăn xin, nhưng mà tối thì nó về ngủ, nó bị mùa đông phải mùa mưa là nó ngủ ngoài ra được. Hai vợ chồng, người chồng thì cục hết hai cái chân, đi bằng cái cọc tó với lại hai cái chân gỗ, nhờ đó mà nương cái đó mà đi ăn xin đó, vì cái đó là tàn phế. Bà vợ hoàn toàn lành lặn nhưng mà ăn theo, thì có ông chồng thì mình ăn theo luôn, đi xin. Tới đó chưa thảm đâu, còn đứa con thì 3-4 tuổi, hai vợ chồng với đứa con vẫn đi ăn xin. Quý vị tự thấy thảm không? Thảm không? Chưa thảm, bả mang bầu. Trời ơi, tôi thấy vậy tôi thấy quá thảm luôn. Đứa nhỏ này làm sao đây? Trời ơi, vậy là nó cũng ra đời nữa, sao không biết lựa chọn nữa. Từ đó đó, từ lúc đó đó, tôi mới biết cái câu nghèo trong trứng nghèo ra. Quý vị tự có nghe nói, người ta nói là có những đứa trẻ mà nó ăn chay từ trong bụng mẹ không? Có không? Lý do nào vậy? Cha ăn chay, mẹ ăn chay, mà có nó ra đời thì ở trong bụng mẹ là nó ăn chay rồi, gọi là ăn chay từ trong bụng mẹ, phải không? Lúc đó tôi thấy đứa nhỏ này gọi là ăn mài từ trong bụng mẹ, phải không? Ngày nào mẹ nó cũng đi ăn mài hết, bà mài nào nó cũng theo mẹ nó hết, vậy không phải ăn mài từ trong bụng mẹ là gì? Cho nên quý Phật tử thấy tại sao có những người mà ở trong hoàng cung như vậy, tại sao có những đứa trẻ như vậy? Nhiều khi mình thấy vậy cái mình tội nghiệp mình, nói trời ơi nó có làm gì nên tội đâu mà ra đời nó quỷ. Mà nếu mà đứa này không có làm gì nên tội thì cái chú hoàng tử kia nó làm gì nên phước đâu? Nó cũng mới que que nó ra chứ nó làm gì trong cuộc đời này đâu, sao sướng vậy? Nếu không phải Phật giáo với cái thuyết luân hồi của nhà Phật thì không bao giờ khoa học nào có thể giải thích được trường hợp này. Đây là trường hợp mà chúng tôi thường hay là cái này chúng tôi nghĩ ra thôi, quý tử tiền không có trong kinh luật nào đâu. Tức là cuốn sổ cuộc đời. Quý vị tự thấy, thí dụ như chúng ta kinh doanh một cái ngành nghề nào đó, muốn theo dõi cái chuyện doanh thu mình coi coi có tốt hay không, phát triển hay không, để cho mình có thể tiếp tục con đường kinh doanh này, hoặc là mình thay đổi qua một hướng khác. Thì nếu mà muốn biết như vậy thì mình phải làm sao? Phải có cuốn sổ chi thu, phải không? Để coi tháng này tất cả những cái thu mình chia cột thu, tất cả chi ghi cột chi, tới cuối tháng mình tổng lại, tổng số lại, tổng số thu lập nhiều, tổng số chi là nhiều. Giả sử như là tháng này là tháng đầu tiên phải mua nhiều trang thiết bị, bàn ghế rồi cái nọ đặng mà làm nhà hàng thì chi nhiều quá. Mà tháng này là tháng đầu tiên, có ai đang biết được cửa hàng khai trương đâu, rất là ít người, phải được chưa? Phải không? Chưa quảng bá rộng rãi, như vậy là thu đâu có bao nhiêu đâu, và chi thì quá nhiều rồi, mướn mặt bằng rồi trang thiết bị rồi những cái nọ, trang bị bàn ghế rồi những cái đủ đó mọi chuyện. Cho nên cái này là bộ chi quá nhiều. Sau khi lấy cái tổng số chi này trừ qua tổng số thu này thì nó còn một số bộ chi. Bộ chi này chúng ta phải đem ra đầu trang xa để tiếp tục, chúng ta sẽ tháng tới chúng ta làm buôn bán nữa, vì chúng ta hy vọng rằng tháng sau khỏi cái vụ trang thiết bị này, xong hết rồi, không có chi vụ này nữa, hết chi. Và đồng thời tháng sau thì có nhiều người ta biết cửa hàng mình hơn thì thu nó sẽ nhiều hơn, lần lần mình gỡ chốt lợi và có khi mình lời. Đương nhiên không lẽ lỗ một tháng rồi người ta nghỉ đâu, phải không? Cho nên cái tháng sau là cái tháng mà chúng ta chưa buôn bán, chưa thu chi, chưa lời lỗ, mà chúng ta đã có một số nợ sẵn rồi, phải không? Phải không? Như vậy đây là giải thích của những đứa trẻ mới bắt đầu vô cuộc đời này là đen tối. Đó, tùy theo số bộ chi này là ít hay nhiều mà đen tối nhiều hết. Còn ngược lại mấy tháng sau khi mà ta không còn chi nữa thì giờ số bộ thu nó lên, chúng ta cộng lại thì số thu lớn mà số chi không đáng kể. Thì sau khi số thu trừ số chi còn là số bộ thu này chúng ta đem qua tháng sau để chúng ta tiếp tục làm ăn buôn bán nữa. Vì hiện tại sao? Chưa có buôn bán, chưa có thu chi, chưa lợi lỗ gì mà chúng ta đã có một số thu lớn, số lợi rồi. Đầu tiên là có số lợi liền, thì đây là những đứa trẻ sanh trong hạnh phúc. Phải vậy không? Phải không? Như vậy chết là gì? Chết chỉ là một sự lập sanh thay. Phải không? Chết là một sự lập sanh thay. Trước khi chúng ta lập sanh trang thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có trang cũ này. Trang cũ này có nghĩa là gì? Là đời sống này. Phải không? Sau khi chúng ta lập sanh trang, chúng ta có một trang mới. Có nghĩa là gì? Là một đời sống mới. Vậy thôi. Vậy trước khi chúng ta lập sanh trang, tức là trước khi chúng ta chết, là chúng ta sống hay chết? Sống. Sau khi chúng ta chết, là chúng ta sống hay chết? Sống luôn. Vì có đời sống sao mà mắc gì sợ đó kìa. Hồi đó tôi cũng sợ chết dữ lắm nha, không ai sợ bằng đâu. Nhưng mà tôi suy nghĩ cái này, tôi nói ủa sao sợ kỳ cảnh. Trước khi mình chết thì mình có đời sống này, rồi cái chết tức là cái lạc quan, mà lạc quan thì mình có cái đời sống sao? Chứ tại sao mình sợ lạc? Lạc rồi phải gì mất hết đâu. Mình lạc qua rồi chứ mình có một cái đời sống sao chờ mình. Dĩ nhiên cái đời sống này nó tốt hay xấu là do những đời sống trước, chứ không phải khi không có tôi có đời sống tốt đâu. Cái này là điều quan trọng, không phải là cái chỗ lập sang trang, mà điều quan trọng là cái chỗ trước khi lập sang trang chúng ta đã thu nhiều hay là chi nhiều. Nếu chúng ta thu nhiều, nhớ nghe, nghe tỉnh táo, nếu chúng ta thu nhiều lập qua trang, chúng ta có một trang mới ngon lành gì. Có khi, có khi thì cái khởi điểm của trang mới này nó còn tốt hơn cái khởi điểm vừa rồi của trang vừa rồi. Phải vậy không? Vấn đề là chúng ta thu nhiều trước khi lập thôi, chứ cái lập đâu có gì đáng sợ đâu. Phải không? Có người thì nửa trang là cộng cái lập rồi, đó là sao? Mới 30 tuổi chết rồi. Có người thì cuối trang mới cộng lại cái lập qua, tức là nhiêu? 70-80 tuổi chết. Nhưng mà cái chuyện trình đạo lập đâu có sao, miễn là cái số cộng lại là cái số dương là ngon. Số thiếu thì mới sợ thôi. Số thiếu thì lúc nào lập cũng thấy ngán hết, vì cái trang đen tối nó chờ mình, cái trang nợ nần nó chờ mình, vậy thôi. Chứ còn nếu mà đây mình thu nhiều thì chừng nào lập thì lập, chứ tôi cũng còn trang đâu ngon lành của tôi chờ tôi mà. Như vậy thì quý vị Phật tử có sợ lập sang trang không? Đâu có gì đâu đáng sợ. Nếu mà xét kỹ thì chúng ta không thấy đáng sợ. Thành ra hồi đó đó tôi cũng thấy vậy. Ủa sao mình sợ lắm nhắc vậy ta? Hồi đó tôi sợ lắm nghe. Cái tôi nghĩ cái này, ủa sao mình sợ? Với hơn nữa có một điều này nữa, quý vị có tin luân hồi không? Không lẽ đây không tin? Tức là trước đời sống này á, chúng ta có bao nhiêu đời sống biết không? Vô lượng kiếp, phải không? Vô lượng kiếp nghĩa là vô lượng trang, phải không? Vô lượng trang từ trước nghĩa là chúng ta đã lạc qua rồi, lạc qua rồi, lạc qua rồi, lạc qua rồi, lạc qua rồi. Nghĩa là chúng ta đã từng lập sang trang rất nhiều lần, phải không? Mấy lần? Vô lượng lần. Nghĩa là chúng ta sao? Từng chết. Chết hoài. Chết về dài, đúng là chết về dài. Mà chúng ta chết ở đó là chết về dài, chết vô lượng lần rồi. Mà cớ chi chết thêm lần nữa là sợ không biết. Phải chi mình chưa từng chết lần nào, và đó giờ mình chưa từng chết lần nào á, thì bây giờ mình nghe nó tới chết mình sợ thì tôi đồng ý sợ đó là hợp lý. Còn ở đó là chết đi chết lại, chết đi chết lại, chết hoài hoài, chết dài dài. Bây giờ hay nghe nó chết nữa sợ là sợ lãng nha. Phải gì không? Sợ rất là lãng. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ suy nghĩ là mình có khả năng chết rồi, mình dư sức chết, chết hoài mà mình chết được, mình đã từng chết rồi, thì bây giờ mình chết thêm lần nữa đâu có sao đâu. Vấn đề quan trọng tức là sau khi cái chết ta vẫn còn cuộc sống này với một cái trang mới. Trang mới đó là tổng kết những trang trước đưa qua, vậy thôi. Như vậy quý Phật tử nghĩ tới cái chuyện chết có nghĩa là lập sang trang. Như vậy mình đã nhìn cái chết một cách nhẹ nhàng hơn, đỡ đỡ sợ chút nào chưa? Đỡ đỡ chút không? Cho nên quý Phật tử ở đây nếu mà có duyên nghe gì đó, mà lúc lâm chung mà tôi có duyên ở gần quý Phật tử, tôi không có cần phải nói gì nhiều đâu. Tôi nói nè quý Phật tử nghe, đừng có sợ, lập sang trang thôi. Nhiều khi lúc đó người ta nhớ tùm lum, nhớ đủ thứ, nhớ sanh sợ. Bây giờ chúng ta chỉ nhớ cái này thôi, lập sang trang. Mai mốt nếu mà tôi không có thì quý Phật tử nhắc như người thân của mình, quý Phật tử dễ nhắc hơn. Nếu có người thân của mình không nghe gì đó thì vì dĩ nhiên quý Phật tử biết lúc đó tôi không thể nói một bài pháp giống như bây giờ đâu. Không còn tâm trí, không còn thời giờ, không còn đủ cái tinh thần để nghe. Cho nên bây giờ nghe pháp, lợi ích của nghe pháp là gì đó? Để cho mình hiểu biết cái nó, rồi mai mốt ví dụ trong những cái cơn bấn loạn của mình, chỉ cần người thân mình, không cần tôi nữa, người thân mình ghé vô lỗ tai mình nói nhẹ nhẹ, đừng sợ, chỉ là sang trang mà thôi. Lúc đó chúng ta vững rồi, mình biết rằng có một trang mới, có gì đâu, mất mát cái gì đâu, y nguyên, có bao nhiêu đem qua hết, không sót chút nào, có gì đâu sợ, phải không? Mong rằng đối với tử không có cái sợ gì cái chuyện mà ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta còn đầy đủ hết, ngày 30 Tết của một cuộc đời chúng ta mất hết, đâu mất gì đâu, còn nguyên một trang, ở bên kia có bao nhiêu đem qua hết bao nhiêu. Như hơn nữa có cái điều này, quý Phật tử, nhiều khi mình có cái tình chấp mình rất nặng. Tôi thỉnh thoảng cái tổ chức quý Phật tử đi Quỷ Lạo miền Trung, Quỷ Lạo đi Đà Lạt, bởi vì nhiều khi Quỷ Lạo nó kết hợp tham quan luôn, vừa Quỷ Lạo xong Quỷ Lạo rồi mình tham quan, tổ chức một cái xe, có khi một xe, có khi hai xe, 30 chỗ, tức là 6-70 người, 70-80 người có hết. Mấy năm trước thì nộp nhiều lắm, nhưng mà tôi tổ chức cho khách sạn biết là tôi phải quá. Nhóm tôi 4 người ở chung nha, nhiều khi 4 người thì vô phòng là được rồi, phòng 4. Bây giờ có 6 người mà bây giờ đòi ở chung phòng đó. Bây giờ tôi không ở chung hai đâu, nhóm tôi ở chung nhau. Rồi tôi nói vậy, nếu mà cái nhóm mình mà ở chung nhau á, thì qua bao nhiêu cuộc Quỷ Lạo đi nữa mình cũng có bao nhiêu bạn đó thôi. Phải vậy không? Chứ còn nếu mà bây giờ mình tôi ở với ai cũng được, thành ra nhân cái chiếc Quỷ Lạo này ta ở thêm 2-3 người làm mới nữa. Cho nên sau chiếc Quỷ Lạo này ta có thêm bạn, phải không? Đằng này không chịu, tôi chơi với phe tôi. Thành ra nhiều khi tôi xét phòng rất là khó vậy mà tôi không chịu ở chung với mấy người lạ, không chịu ở chung. Mà lạ gì đâu thì cũng trong đoàn mình cùng đi không chứ gì. Nhưng mà không ăn phe, phải vậy không? Chính cái ý niệm này nè, cho nên lúc đông chung chúng ta khó đó. Quý Phật tử biết trong cuộc sống này chúng ta có một số người thân, phải không? Mình cứ chắc bắt mình, đây người thân của tôi có nhiêu đây. Cái người này là tâm hồn rất là hẹp, cửa sổ rất là hẹp. Mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh gọi là muối á, Đức Phật hỏi Ngài A Nan, tức là vị thị giả của Ngài: Này A Nan, ngươi có thấy nước trong chén không? Bà Thế Tôn: con thấy. Này A Nan, nếu mà với số lượng nước trong chén này có một người lấy một muỗng muối gì đó để vào đây hòa tan, sau khi hòa tan muỗng muối xong, có một người nữ khách trải qua một cái hành trình dài đầy nắng gió, người đó bị nóng bức khao khát hành hạ người đó, người đó tới gặp cái nước mừng quá bưng lên uống, người đó uống xong thấy thoải mái không anh em? Thoải mái không quý Phật tử? Thoải mái không? Sao vậy? Mặn. Ngày nay không dám trả lời chứ bộ gì đâu. Ngày nay nó bạch Thế Tôn không thoải mái, nói sao vậy? Bạch Thế Tôn: tại vì nước trong chén nó ít quá đi, cho nên khi nó hòa tan một muỗng muối rồi rất là mặn. Cái người này khát nước uống vô thì cảm thấy khát nhiều hơn chứ không thấy thoải mái chút nào. Đức Phật nói đúng vậy. Nhưng này này A Nan, bây giờ không phải nước ở trong chén, nhưng mà nước ở dưới sông Hàn. Sông Hàn tức là cái sông rất là rộng lớn, giống như sông là Tiền, sông Hậu, sông Vũ Long ở miền Tây mình đó, hay là những cái sông Đồng Nai rất là nhiều lớn. Này A Nan, nhưng mà bây giờ nước dưới sông Hàn ấy, có một người không phải mang một muỗng muối mà 10 muỗng muối xuống như hòa tan dưới sông trong Hàn. Rồi cũng có người đứa khách đó, sau khi trải qua một hành trình dài đầy nắng và gió, người đó bị nóng bức khao khát hành hạ, người đó rất là khát nước, đến một cái bờ sông Hàn mà đã hòa tan 10 muỗng muối đó, mà múc cái nước muối đó, múc cái nước sông Hàn lên uống, thì người đó có thấy thoải mái không anh em? Anh em nói bạch Đức Tôn thoải mái. Sao vậy? Bạch Đức Tôn, nước sông Hàn là vô lượng, cho nên nó đủ sức hóa giải cái độ mặn của không phải một muỗng muối mà 10 muỗng muối gì đó, cũng không đủ sức biến đổi cái chất vị ngọt ngào tươi mát của nước sông Hàn. Và nước sông Hàn sau khi dư sức hòa tan hết một muỗng muối mà cái chất vị ngọt ngào tươi mát của nó vẫn giữ y nguyên, và người ta uống vô vẫn thoải mái. Đức Phật dạy: này anh em, này các vị tỳ kheo, các ông phải tu tập như cái tâm của mình như nước sông Hàn, đừng có tu tập tâm của mình như là nước trong chén. Cho nên cái tâm của người nào mà rộng lớn đó, thì những đau khổ của cuộc đời bằng 10 muỗng muối hay là hơn nữa tác động vô cái tâm đó, tâm đó vẫn bình thường, an nhiên, thoải mái, vui vẻ. Còn cái tâm nào mà nó nhỏ hẹp như là nước trong chén á, thì những đau khổ cuộc đời không có nhiều đâu, chừng bằng một muỗng muối thôi, tác động vào cái tâm nhỏ bé đó, đủ làm cho cái tâm nhỏ bé đó không còn thoải mái, không còn tươi mát, không còn ngọt ngào. Cái tâm đó không còn bình an được, cái tâm đó là sầu não khổ sở vô cùng, mà tưởng là đau khổ nhiều, còn muỗng muối. Cho nên nó trời ơi sư ơi, sao khổ quá sư ơi, tôi nói không biết. Cái này chén nước hay sông Hằng? Hay sông Hằng thì không có khổ đâu, mà chén nước mới khổ. Mà tâm hồn nào là tâm hồn nhỏ, tâm hồn nào là tâm hồn lớn? Tâm hồn nhỏ tức là mình chỉ biết có mình thôi, đó là nhỏ xíu, cái đó là chén chung. Còn mình chỉ biết có gia đình mình thôi, có nhiêu đây tôi à, họ kia không phải gia đình tôi à. Cái này nè, tôi đầu tư hết cuộc đời tôi, tất cả những năng lực, tất cả những thời gian công sức của tôi vì hạnh phúc của năm người này. Rồi, chén nước chỉ đó, đó là tâm hồn chén nước, mình chỉ biết không như vậy. Còn nếu mà người nào mở rộng lòng ra, trời, chúng ta tìm cái chỗ từ thiện, mấy trẻ mồ côi thấy tội nghiệp, mấy người già kéo đến, tâm hồn này bự rồi đó, thao nước, thấy không? Thành ra hãy tâm hồn lớn như nào thì những đau khổ cuộc đời tác động nó không làm cho tâm hồn nó sai xỉn đâu, không làm cho tâm hồn nó khổ sở đâu. Tâm hồn mà nhỏ như nào dễ khổ như này, đau khổ chút xíu chịu nổi. Còn tâm hồn lớn thì đau khổ gấp 10 lần cái đó, không sao, cũng cười được. Cho nên phải tu tập vậy. Do đó mà quý Phật tử thấy, chúng ta chỉ biết có thân nhân đời này, mà chúng ta quên đời này. Hồi nãy tôi nhắc, trước đời sống này chúng ta có vô lượng đời sống, phải không? Bây giờ đừng có nói tới nhiều quá chi, tôi nói trước cái đời sống này nè, đời sống vừa rồi nè, chúng ta có thân nhân không? Có không? Không để trơ trọi một mình sao? Có phải không? Chúng ta đã từng từ bỏ thân nhân đó rồi, và qua cuộc đời mới này chúng ta lại có thêm thân nhân mới hiện tại đây, phải không? Phải không? Nếu mà cái cuối cuộc đời này chúng ta từ bỏ những thân nhân này, qua cuộc đời sau chúng ta sẽ có một số thân nhân mới chờ mình kìa, chứ đâu phải không có đâu. Trời ơi, tôi sắp sửa mất thân nhân tôi rồi, tôi sắp sửa mất, còn thiếu gì qua cuộc đời sau coi lại quan trai nữa, thân nhân chờ này. Nhưng mà ngặt thế là tôi muốn mấy người cũ đó à, tôi nhiêu đây à. Khổ chi khổ, cái này mới khổ à. Đáng lẽ mình sửa soạn chết, mình nói rằng à, thôi thiếu nghe, tôi sẽ gặp những thân nhân mới nữa, bởi vì cuộc đời sao cho mất hết. Đó là tôi nói cuộc đời bình thường thôi, chưa được giảng sanh. Còn nếu mà được giảng sanh thì ở thân nhân tôi ở là còn ngon hơn nữa. Không, thân nhân này tôi chịu tôi. Đó là cái chuyện chúng ta bám víu, và chính cái đó chúng ta không ra khỏi chỗ này. Phải khi chúng ta biết rằng là trước đời sống này chúng ta đã từ bỏ nhiều lần, nhiều tốt thân nhân, vô lượng cái tốt thân nhân như vậy, vô lượng cái nhốt thân nhân như vậy. Và sau khi đã từ bỏ vô lượng nhốt thân nhân vậy, hiện giờ chúng ta có nhốt thân nhân hiện tại của mình, phải không? Và sau khi chúng ta từ giả cái nhốt thân nhân hiện tại của mình thì chúng ta lại sẽ có thân nhân mới nữa, cũng còn từ giác ăn ngon lành hơn này mới là khác, nếu mà đầu trang chúng ta tốt. Phải vậy không? Vấn đề quan trọng tức là chúng ta sống tốt thì chúng ta sẽ có thân nhân tốt, đi đâu cũng tốt hết. Tôi mới qua nước lần đầu tiên cho tôi gặp thân nhân nhiều quá. Rồi người nào tôi ở nhà tôi cảm thấy nó thật tình, cái này không phải nói đùa nha. Ai cũng thấy như vậy mà tôi cũng thấy như vậy, không phải là mới gặp một hai ngày đâu. Tôi ở bên Tây Úc có 3 ngày thôi, tôi ở Nam Úc có 3 ngày thôi. Nhưng mà 3 ngày đó tôi nghĩ rằng sau khi tôi đi đó, khi mà tôi từ giả tôi đi đó, tôi không nghĩ rằng mấy người này tôi mới gặp có 3 ngày, làm như nó thân lâu lắm rồi vậy. Mà mấy người nghiêm phải vậy. Tại sao chúng ta lại cứ bám chiếu vào những thân nhân cũ của mình? Nếu mà tôi bám dí hoài ở Việt Nam, tôi đâu có được những người thân bây giờ đấy, phải vậy không? Cho nên quý Phật tử lúc lâm chung của mình phải suy nghĩ vậy đó. Thôi cái duyên của mình với mấy người thân này nè, thôi sao bye bye, mình sẽ có thân nhân nữa mà, lo gì. Cho nó trời ơi tôi mất rồi, sao chịu có thân nhân nữa tôi rồi. Đó, đấy là cái chuyện mà chúng ta phải suy nghĩ. Đã giờ tôi nói tức là sao? Tức là quán xét về cái chết của mình. Đấy. Nếu mà ta quán xét vậy thì sao? Giờ phút lâm chung chúng ta không có gì để chúng ta phải quản quản hết trơn á. Và chúng ta có thể thực hiện được mình không khó lắm đâu. Không có gì sợ hãi, không có gì kinh hoàng. Bởi vì sao? Đó là những cái dòng đời cứ tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn. Mà chúng ta đã thực hiện những cái điều này ra rất nhiều lần.
Rồi bây giờ tạm thời thì có thể học xong rồi đó. Tức là những cái điều mà chúng ta bị trở ngại trong lúc lâm chung, chúng ta có thể quán xét để mà nó tương đối nhẹ nhàng cái tâm hồn của mình. Đây là cái chuyện giống như tôi nói gì là quý Phật tử. Nãy giờ quý Phật tử nghe đó là công thức làm bánh thôi. Về nhà mua bột, mua đường gì nào làm tất cái bánh khét mình như nào rồi mình sẽ làm bánh giỏi. Nói vậy hiểu không kìa? Rồi, vậy đó. Vấn đề quan trọng không phải là tới bây giờ là xong nha. Đây chỉ là công thức làm bánh thôi. Vấn đề của chúng ta là ra những cái bánh cho thật ngon. Dĩ nhiên phải trải qua giai đoạn bánh khét thì phải có bánh ngon mà ăn. Rồi, mà dĩ nhiên không có ai ra bánh ngon lại cho mình đâu, phần phải đem thôi. Bây giờ ở đây thì có thể chúng ta còn khoảng chừng 20-25 phút. Theo ở đây là 25 phút, ở đó sẽ có 20. Chúng ta có thể có những vấn đề ở đây. Cảm ơn. Bây giờ khi mà những câu hỏi quý Phật tử đưa lên á, thì tôi phân ra là hai loại câu hỏi. Câu hỏi bụi, tức là câu hỏi này viết giấy đưa lên. Câu hỏi nóng, tức là câu hỏi giơ tay hỏi liền. Phải không? Tôi sẽ giải quyết câu hỏi nóng trước. Chừng nào còn thì giờ giải quyết câu hỏi bụi. Bây giờ có câu hỏi nóng nào? Xin mời.
Có cái mi nào?
Rồi, nói lên đi. Rồi.
Thưa thầy, con có những người bạn họ rất là sợ chết, bởi vì họ nghĩ rằng chết là hết. Họ không tin là vì họ theo khoa học, họ bảo là chị nói như vậy thì lấy gì chứng minh rằng sau cái chết này sẽ còn cuộc sống khác, để mà mình không cảm thấy sợ, bởi vì họ không tin có những cuộc sống sau, cho nên vì thế họ sợ.
Chắc chắn là họ không có mặt trong pháp hội này, bởi vì tôi đã chứng minh có cuộc sống khác rồi. Nếu không có cuộc sống khác thì không thể giải thích tại sao con người xuất hiện trong cuộc đời là nghèo liền, tại sao người xuất hiện cuộc đời là giàu liền. Nếu mà chúng ta càng tin khoa học và logic chừng nào thì chúng ta càng không bao giờ có thể chấp nhận là tình cờ ngẫu nhiên hoặc là hên xui may rủi. Cái đó chúng ta không chấp nhận, mà chúng ta phải biết rằng là tại sao có những người giàu liền, tại sao có nhiều nghèo liền, tại sao có những người thông minh, còn tại sao có những người ám độ. Tại sao? Tại vì họ đã mang những di sản của họ từ trước vào cuộc đời này. Đó là sự chênh lệch.
Nhưng mà thưa thầy, những người họ không tin như vậy mà mình muốn giúp họ thì mình làm sao để họ tin?
Cái này hơi khó. Cái này đúng ra tôi thì tôi nói trước là tôi có quyền bí ngang. Cái này là quyền tự do của tôi, không ai có thể xâm phạm, tất cả xâm phạm. Nhưng mà có điều là cái điều này là cái điều là chúng ta không cần phải làm như vậy. Nếu họ muốn tin, vì tin đó là lợi ích cho họ, họ sẽ tìm tới để mà họ tin. Nếu họ không muốn tin, đó là quyền của họ, không phải là trách nhiệm của tôi. Tại vì sao? Ngay cả Đức Phật cũng không thể làm cho tất cả mọi chúng sinh tin nhận Ngài nữa mà. Trí tuệ của Ngài như vậy, đức độ của Ngài như vậy, phước báo của Ngài như vậy, mà Đức Phật cũng có những cái mà không thể làm cho tất cả mọi người tin. Cho nên người nào có duyên thì người đó hãy đến đây để nghe. Người nào không có duyên, tôi không có bổn phận phải làm cho họ tin. Họ có quyền không tin. Nhưng tôi xin nói một điều này, luật nhân quả không phải là một sản phẩm của đạo Phật, nghĩa là không phải do Đức Phật đặt ra, mà đây là một quy luật khách quan. Đức Phật thấy nó có sẵn rồi, và có điều gì với trí tuệ của Ngài nhận thấy như vậy, và Ngài trình bày một cách có hệ thống cho chúng ta. Nếu chúng ta có duyên với Ngài, chúng ta tin thì chúng ta sẽ có những lợi ích của mình. Nếu chúng ta không tin, đó là quyền của mình. Nhưng có điều, lửa, Ngài nói, nóng, chúng ta có quyền tin và không tin. Nhưng dù cho tin hay không tin, đút tay vô là phỏng thì thôi. Nếu anh tin là phỏng, anh không đút tay vô. Anh không tin, anh cứ đút tay vô đi, có quyền. Tôi không có cần phải, không có trách nhiệm gì phải nói đừng đút vô nha, phỏng tội nghiệp tôi lắm. Anh đút thử đi. Bởi vì luật nhân quả, tôi nói ở đây cũng vậy mà ở Việt Nam cũng vậy. Tôi nói đây không phải là một sản phẩm riêng của đạo Phật, cho nên không phải dành cho những Phật tử luật nhân quả được rồi. Anh có thể làm đạo Phật hay anh là một đạo khác. Có thể anh là không đạo gì nào hết. Ở Việt Nam có những người không đạo gì hết, không cần biết, nhưng mà anh vẫn bị luật nhân quả chi phối. Nếu mà anh không coi thường luật nhân quả, không tin luật nhân quả, anh phạm vào đó thì anh sẽ bị luật nhân quả nghiến anh. Vậy thôi, anh muốn tin không tin thôi.
Nhưng mà theo như con nghĩ thì Đức Phật có lòng nhân ái, thì mình mình muốn tỏ lòng như thế, mình muốn giúp bạn mình.
Đấy, cho nên giáo pháp của Đức Phật khuyên rải ra. Cho nên lý do đó mà tôi từ Việt Nam qua đây. Đây là thế này là con được, là tôi rất cảm thông về cái thao thức đó. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái điều mà mình nói cho người khác để mà người ta có thể cảm được thì tức là trước hết mình phải có cái nội lực. Cái nội lực này tức là không phải mình chỉ hiểu biết trên lý thuyết mà mình phải thực hành. Mình phải có trải nghiệm, mình phải có chính đắc một phần nào đó. Cái phần chính đắc mình càng sâu chừng nào thì tiếng nói của mình sẽ có cái tác động vào tâm hồn của người khác càng mạnh chừng đó. Cho nên muốn làm lợi ích cho chúng ta, ngoài cái sự hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, chúng ta còn phải thực hành đến nơi đến chốn. Và càng thực hành nhiều chừng nào, tức là chúng ta đã tạo một cái động lực để làm lợi ích cho những người khác. Ở đây tôi xin là tôi không nói là đừng bỏ tay. Tôi dị ứng như cái đó đó. Trời, xin có con đó là anh là con. Xin mời, nói lớn ra cho đại chúng cùng nghe.
Con cũng nghe Pháp và thỉnh thoảng là có những cái dĩa thì mấy thầy nói giống như cái nghiệp, giống như nếu mà mình là nhiều khi mình có gia đình mình có con, thường thường con gái lớn nó làm cho cha mẹ buồn lòng gì. Thì mấy thầy cũng khuyên Phật tử đó là nếu mà đứa con nào nó sanh ra nó tốt với mình, nó hiếu thảo thì con như cái là kiếp trước, đời trước nó mắc nợ mình. Còn nếu mà đứa nào nó sanh ra nó làm cho mình đau lòng, mình buồn khổ gì nó thì con như là kiếp trước mình mắc nợ nó, thành ra khi nó sanh lên làm con mình phải trả cái nợ đó. Cái đó coi như là một nhân quả. Nhưng mà khi con nghe kinh tu
ngay cái đó tôi không chấp nhận được.
Vì đúng ra các quý Phật tử thì nghe đó thấy hợp lý, tôi nghe thì tôi thấy hợp lý. Không ai làm cho mình đau khổ hết, kể cả con. Thường là mình làm cho mình đau khổ, chứ không phải con làm cho mình đau khổ hết. Mình làm cho mình đau khổ hết. Cho nên nghe cái đó là tôi nghe là tôi thấy hợp lý. Nhưng mà mọi người nghe thì rất là quen thuộc. Trời ơi, đa số, đại đa số, con làm cho mình đau khổ, chồng làm cho mình đau khổ, hàng xóm láng giềng làm cho mình đau khổ, tôi không có làm gì hết. Thật sự rất là sai lầm, mình làm cho mình đau khổ đâu. Tôi xin phép cắt ngang điều đó để tôi chứng minh. Nếu mà tôi chứng minh được mình làm cho mình đau khổ thì cái vấn đề giải quyết đau khổ của mình không phải giải quyết ở đứa con mà là giải quyết ở mình. Tôi kể câu chuyện để trả lời câu hỏi đó. Tôi kể câu chuyện như thế này. Quý Phật tử có nghe biết Mạnh Tử không? Khổng Tử phải không? Nghe nói phải không? Mạnh Tử là một nhà hiền triết và thông thái của Trung Quốc. Hồi còn nhỏ đó là hai mẹ con Mạnh Tử sống gia cha quốc sớm, ở chung với người mẹ gọi là Mạnh Mẫu. Mà hai mẹ con ở trong cái xóm đó, gần cái xóm người ta làm đồ tể. Lúc đó Mạnh Tử mới có 3-4 tuổi, 4-5 tuổi. Thấy người ta đâm heo ngã xuống máu me chảy thì nó cũng bắt chước với một số các bạn của nó, đứa làm heo, đứa làm đồ tể, lấy cọng chuối thọt chôn, đứa kia lăn ra là xong. Mà bà Mạnh Mẫu nói cái này không phải chỗ sớm con mình ở, bà giờ nhà. Quý Phật tử biết một bà mẹ vì dạy đứa con của mình mà phải giờ nhà thì bà mẹ này cũng là bà mẹ rất là đặc biệt. Cái giờ qua một cái nhà đó, ở cái sớm đó gần cái nghĩa địa, hàng ngày thấy người ta khiêng vô, khiêng cái hòm vô, cái thân nhân người ta ôm hòm, người ta khóc lóc, rồi nhiều khi để hại xuống quyền, cái người ta nhào xuống quyền, cái nào kêu gào rồi kể lễ khóc than. Cái người bắt trước làm đi, cái bà Mạnh Mẫu nói, chỗ này không phải chỗ con mình ở. Cái bà dời qua cái chỗ thứ ba nữa, chỗ này gần chỗ trường học. Cái nó thấy mấy đứa nhỏ cấp sách rồi lễ phép rồi cúi đầu rồi nghe khoanh tay với thưa thầy thưa cô rồi nghe, thì nó chưa có đi học đâu, nhưng mà nó cũng làm bộ lấy lá chuối đồ nó làm cặp sách rồi thưa mẹ con đi học, nó vô thưa mẹ. Cái mẹ nó thấy đúng là chỗ này con mình mà bà ở đó bà dạy con, rồi ngày trở nên một cái vị hiền triết và thông thái. Mà này bà dạy không có phải dạy kiểu đó nữa đâu nghe. Còn nữa, có bữa nghe hàng xóm nó kêu ê ê ê ê, nó mẹ ơi
thường thường thấy nó nhỏ, cái gì nó cũng thấy lạ, cái gì nó cũng phải hỏi hết, phải không? Có mấy gì có con cái kinh nghiệm đâu, cái gì mẹ, nó ta làm heo đó, tức là heo chi gì mẹ, nó hỏi nhiều khi mình khờ nó luôn á, nó hỏi tới hoài, tại vì sao? Sự khao khát hiểu biết của nó, mà phải không gì chứ? Nó hỏi riết là mình bực mình với nó luôn, tức là heo chi gì mẹ, nó không có chịu thôi đâu, mà mẹ nó trả lời cho nó tính cái đầu, làm cho con ăn. Rồi sau đó các bạn giật mình nói vậy mà chiều nay nó không có thích theo ăn đó, tức là mình dạy nó nói dối, nó sẽ mất cái niềm tin, thấy không? Cho nên bà không có tính, mới đầu nói khi trả lời nó là không có tính, nhưng mà trả lời lỡ rồi đi mua thịt heo về chiều nay, thấy không? Hồi sáng đó con đang làm heo cho coi, ít khi có những bà mẹ là dạy con vậy. Còn mình nhiều khi cái mình một lúc nào đó mình chợt thấy con mình không thành thật với mình, dùng cái mình nói bắt chước ai vậy trời, đi ra bắt chước bạn xấu không à, nhưng mà mình quên có một bữa nào đó có bà chủ nợ mình đi ngang gõ cửa cái mình nói con chạy ra ngoài nói mẹ đi gắn rồi con. Tức là sao? Những bài học đầu đời nó biết rằng nói dối là tốt, thấy không? Mình dạy nó mà mình đâu có hay dành cái đó mình dạy nó, mai mốt thấy nó dốc lá rồi mày bắt chước cái quân đà vậy, ai dạy mày? Mình dạy nó hay, thấy không? Đó khoan. xin lỗi, nói đi.
Dạ con thầy, nhưng mà cái chuyện đó bà Mạnh Tử, bà mẹ của Mạnh Tử chỉ có một mình Mạnh Tử thôi, còn ở đây nhiều khi người ta có 2-3 đứa con, và cái tất cả của người ta, nếu mà người mẹ không có dạy đàng hoàng, làm sao có những đứa con tốt?
Khoan, tôi sẽ nói cái điều đó. Đúng là cô gợi cho tôi nói thêm, mà tôi sắp sửa nói tới cái đó. Bây giờ cái tôi nói vì có một bà mẹ nói với tôi vậy nè, có mấy đứa con mà có một đứa con, có một đứa con trai một. Bây giờ bữa đó tôi nhớ đúng là bạn mùng 3 Tết là tới bà thăm tôi. Thầy ơi, nghe thấy đĩa của thầy, bữa nay mới gặp thầy đây, rồi cái nói chuyện thăm viếng, tôi có chuyện này hỏi thăm thầy bác. Tôi bị hỏi hoài à, chắc cái duyên sao. Có một đứa con trai bây giờ nó lớn rồi, có gia đình, nó cũng làm giám đốc một công ty gì đó, thì tôi thấy cũng được vậy em. Nhưng có cái điều dạy ngoài đó, nó hay nhậu, nhiều khi nó uống rượu về tôi giận quá kêu bắt cuối, nó cuối thì tôi đánh, nhưng mà được kèm ở bữa nó đi nhậu nữa. Rồi tôi nghe nói vậy tôi thấy đứa con này có lý quá rồi, trời ơi, cỡ mà nó làm giám đốc gì nó thành đạt cái gì mà bà mẹ nó kêu cuối bà nó quánh á, thì đứa con này vẫn hiu hiếu cuối cho mẹ đánh là đứa con này đỡ lắm chứ, phải không? Tôi tự nghĩ là phải không? Nhiều khi dễ gì nói cái nó bỏ đi rồi nó cuối, chỉ có những đứa con hiếu mới làm được vậy thôi. Tôi nói nhiều khi vậy nó quá tốt rồi, tại vì cô cầu toàn á, cho nên muốn nó theo cái ý của mình. Tôi thấy nó làm ăn như vậy thì chắc là nó phải giao thiện, giao thiệp chắc là phải có thiệp tùng, đương nhiên nó phải chấp nhận nó vậy thôi, miễn là nó không có đưa đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Chứ cô đòi hỏi lý tưởng quá, nhiều khi cái đó là do mình đòi hỏi nhiều quá đó. Nếu mà so sánh với những đứa con khác bê tha thì đứa này tôi thấy nó chịu cúi cho mình đánh là nó đỡ lắm rồi đó cô ơi. Cái cô nói, cái tôi mới nói cho câu chuyện cổ ấy, tôi nói thế này nè, cô đòi hỏi là nó phải nghe theo cái khuôn của mình. Trong khi đó tôi nói câu chuyện của bà Mạnh Tử đó, bà Mạnh Mẫu á, tôi nói rằng là, tôi nói hỏi cô là trước khi mà nó tới làm con cô trong cuộc đời này, những cuộc đời trước nó là con của ai, nó sống trong môi trường như thế nào, và khi nó sống thì nó bị nhiễm, nó tiếp nhận những cái điều gì trong những môi trường đó. Cái đó nó mang theo cái hành trang, theo lời Phật dạy thì nó là những chủng tử mà nó mang theo hành trang của nó vào cuộc đời này. Có khi nào cô nói rằng à, từ đây về trước xóa sổ hết nha, phải trang giấy trắng cho tôi, trong cái khung này tôi muốn giết vậy giết cái kia cũng nhận hết, bỏ hết à, cắt đứt hết cho tôi à, được không? Bởi vì sao? Nó còn cái đem theo của nó mà, những cái đó là những cái đó tiêm nhiễm, giống như Mạnh Tử vậy đó, nó tiêm nhiễm những cái môi trường sống của nó, mà rõ ràng là trước khi nó sống như mình nè, bao nhiêu môi trường nó đã trải qua rồi, và bao nhiêu cái sự tiếp dẫn của nó rồi, nó đến với mình không phải là một trang giấy trắng. Mình đòi hỏi nó phải là trang giấy trắng cho tôi, có phải mình đòi hỏi hơi quá đáng không? Mà mình đòi hỏi như vậy mà mình không tỏ ý, có phải là tự mình làm khổ không? Tôi rồi cái còn
Thầy nói vậy không phải, nhưng mà giờ mình không lẽ mình bỏ tay. Tôi nói không bỏ tay, cô có thể làm được. Tôi có thí dụ nữa nè, cô hãy thí dụ nè. Thưa thầy, thấy có một thao nước, thao nước mà nó hơi ngọt rồi, nếm vô nó hơi ngọt ngọt. Mình lấy một cái giá đường để vô đây quay qua đây để ngọt ngọt, đồng ý không? Một cái thao nước thứ hai nếm vô mặn chát, mình cũng lấy một cái giá đường bằng y hồi nãy vậy để vô quay nếm cái ngọt. Sao không ngọt cái kia chứ bao nhiêu? Mình đòi như vậy được không? Đòi như vậy có hợp lý không? Vậy mà mình đòi hoài. Con người ta là kia kìa, trời ơi thằng nhỏ đó, má nó dạy không có bằng má đâu, má dạy con còn nhiều hơn kia nữa đó. Mà con người ta hiền hiếu ngoan vậy, tại sao con không bọn hơn kia? Thấy không? Đòi kiểu đó. Mà cái đó quen không? Quý vị có nghe quen không? Mình đòi vậy đó chứ. Nhưng mà mình không biết rằng cái thao nước bên kia của người ta trước khi vô giao vô giá đường người ta làm sao, mình không cần biết. Mình chỉ biết rằng bên kia người ta vô đường ít, bên đây mình vô đường nhiều. Mà tại sao cái này nó không ngọt hả cái này? Không về là bên kia chưa có vô đường là nó đã ngọt rồi. Người ta chỉ cần thêm tí đường thôi, còn ở đây chưa vô đường thì nó quá mặn rồi. Ý tôi muốn nói là sao? Những cái di sản mà nó mang ra từ những đời trước, hai đứa này hoàn toàn không giống nhau, thì mình cũng không có thể so sánh. Là mặc dù có thể mình nói rằng người ta cũng dạy con người ta y như mẹ cũng dạy con của mẹ y như vậy, nghĩa là hai giá đường này bằng nhau, tại sao cái thao nước này không ngọt bằng thao nước này? Tôi tức quá, tức vậy đúng không? Đòi hỏi vô lý. Cái khổ này là do con mình đem lại ra, mình đem lại thấy hơn, đâu phải do con, do mình đòi hỏi những chuyện không thể xảy ra được. Đòi hỏi rất vô lý. Và đòi hỏi không được thì tôi khổ quá. Tại sao tôi đòi như vậy mà không được? Tôi có đòi gì nhiều đâu, ăn con người ta thôi, ngọt như vậy thôi. Tại ai? Tại con phải không?
Con có cái đòi vậy thôi. Định hỏi như vậy là mình kiếp này mình mắc nợ nó từ kiếp.
Không cần biết. Có bao nhiêu đường để cho hết đi, rồi nó ra cái gì nó ra vậy thôi. Đương nhiên cái đó cô nói vậy là suy nghĩ đúng đó. Mình thọ lãnh tất cả những điều gì tương tự như mình đã gieo, mình thọ lãnh tất cả những điều gì tương tự như mình đã gieo. Về tính chất không khác, về số lượng có khi khác. Có khi khác tức là tôi nói có những trường hợp gieo gió gặp bão, có những trường hợp gieo bão gặp gió, có những trường hợp gieo gió gặp gió, gieo bão gặp bão bằng nhau. Và có những trường hợp có gieo không có gặt. Đó là tất cả những trường hợp của nhân quả. Có gieo không có gặt là khi ta gieo một nhân xấu, sau đó ta làm một điều gì tốt rất là lớn, và cái điều lớn này quá giải hết nhân xấu, không còn kết quả nữa. Trường hợp gieo gió gặt bão là khi ta làm một điều xấu nào đó, sau đó ta tiếp tục làm xấu thêm nhiều nữa thì ta sẽ gặt bão. Còn nếu mà gieo bão gặt gió tức là khi ta làm xấu một điều gì đó, sau đó ta làm một điều tốt, nhưng điều tốt này chưa quá giải hết cái điều xấu kia, còn sót lại chút được, gọi là gieo bão mà gặp gió. Còn nếu mà một cách bình thường, gieo gió gặp gió, gieo bão gặp bão, dễ biết. Nhưng mà cái tính chất của nó là cái sự việc nó giống y như vậy, số lượng thì có thể chênh lệch, nhưng mà cái tính chất là như vậy. Nó có khiến như mình, có nghĩa là trong đời kiếp nào đó tôi không nhớ, nhưng chắc chắn tôi đã có khiến cha mẹ. Đó là điều chắc chắn, mà không biết tôi bất thiếu lúc đó nhiều hết, không biết nữa. Để coi, nó trả cho tôi nhiều, mà tôi biết là đó là mình bất thiếu dữ dội lắm đó. Cho nên nhiều khi giờ là đừng có nói trong hàng Phật tử nha. Nhiều khi có mấy sư cô, tôi nói bên Việt Nam nha, lợi ta cũng nói. Lại than thở, trời ơi, bạch sư, khổ hết sức đi tu vậy đó. Cái cô đó nói như vậy, vậy, vậy. Tôi chờ hơi hết, cho nó hả hơi. Đúng ra thì lắng nghe cũng là một điều giải tỏa tâm tư của người ta, phải không? Phải kiên nhẫn lắng nghe xong rồi tôi nói gì nè. Quý sư cô á, khi mà trình bày hết những cái điều mà mấy cô kia hay là những người khác làm gì cho mình đó, trình bày hết đi, tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe hết, phải không? Nhưng mà yêu cầu quý sư cô cuối cùng á, quý sư cô kết luận giùm tôi một câu thôi, một câu thôi nha. Sau khi mình kể rằng cô đó đối xử tôi xấu vậy, xấu vậy, xấu vậy, xấu vậy, rồi cuối cùng kết luận sư coi đó, hồi đó con đối xử với người ta tệ hết như vậy. Kết luận giùm tôi câu đó thôi. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái điều mà người ta đối với mình đó, là mình đã từng làm hết rồi. Và bây giờ thì cái kết quả đó hoàn toàn tương xứng với điều mình làm. Cho nên là kể nhiều chừng nào họ cứ gì kể đi, kể kết luận câu hồi đó theo cô tệ mới vậy đó, chó bi vậy, thì cứ kể. Mà kể câu đó để mình cảm nhận rằng hoàn toàn công bình, hoàn toàn hợp lý. Và chúng ta đòi hỏi khác hơn không được, tại vì đó là quả báo của mình. Vậy đó thôi. Rồi, cô tới giờ rồi đấy. Bây giờ nếu có duyên đó thì chúng ta sẽ còn có duyên gặp nữa. Và sau cái thời này, như vậy tôi sợ tới giờ đã sư cô cho phép đó. Vậy được không? Rồi. Bạch thầy, con thường đọc tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật nhưng chưa bao giờ có cơ hội đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật. Thường đọc tâm kinh nhưng mà chưa đọc kinh Bát Nhã, có đọc tâm kinh thôi. Làm sao con có thể kiếm được kinh Bát Nhã Ba La Mật để đọc tụng, có thể vào nét kiếm được không? Anh kiếm được mà. Có, trong nét có. Rồi, vậy là trong nét có. Và kinh Bát Nhã thì tôi thấy Việt Nam chắc có chứ không phải không? Việt Nam có. Tôi còn nhớ đâu, nó thật chứ quý Phật tử, quý sư cô, tôi chưa đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật nữa. Nhưng mà tôi thấy có cái tựa đó, mà cái kho kinh Bát Nhã cũng là tầm cỡ lắm rồi nghe, cũng nhiều lắm. Con chưa thấy chùa nào đọc tụng hay trình kinh Hoa Nghiêm, tại sao và làm sao có thể nghe được bộ kinh này? Cũng có bộ kinh này nữa, bên Hán Toàn chuyển qua. Cái này có, tôi thấy trong những thư viện của các cái chùa Việt lớn ở Việt Nam đều có cái này hết. Và trong nét chắc chắn là có. Kinh Hoa Nghiêm và kinh Bát Nhã này nếu mà vào nét thì có. Nó đã xin trả lời câu hỏi này, tức là muốn tìm kinh Bát Nhã Ba La Mật và kinh Hoa Nghiêm thì cái này vào nét có hết. Hoặc là nếu mà mình muốn in ra hay gì đó, mình tìm để đọc á, nhiều khi trên đó mà nó có điều kiện đọc cũng dễ, như là trong những cái bộ kinh sách thì có thể về những cái chùa lớn ở Việt Nam trong cái thư viện đó, chắc chắn là vào những cái chỗ như là viện nghiên cứu Phật học nghe, ở Việt Nam, hoặc là chỗ nào mình đã tới là viện nghiên cứu Phật học thì tìm cái này có. Bởi vì những cái phó kinh này, phó kinh nổi tiếng lớn, người ta thường hay để tủ để mà người ta để làm tài liệu tham khảo. Rồi. Chiều nay 6 giờ có thể là chúng tôi sẽ ở cái điện Phật đường của cư sĩ Diệu Anh. Thì chiều nay chúng tôi sẽ chắc là khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Tôi sẽ tiếp một cái đề tài nữa, phần còn lại thì để dành cho Phật tử sẽ có những cái vấn đề để mình ta tham khảo. Hôm nay anh tôi sư cô và sư cô chờ cho tôi ngồi tới 6 giờ tôi làm gì tôi không chịu hết.
Tùy theo đạo lực của mình. Cái ý nguyện của cô nói thì rất là tốt đó. Nhưng mà được vậy thì cứ tốt thôi.
Vậy là quá muốn chết, quá muốn giảng sanh, đâu. Những điều đó là nhiều khi có thể được kết quả
tốt. Bởi vì sao? Đáng lẽ là cái điều kiện mình được cứu xét hồ sơ để mà mình qua nhập cư bên đây là nó còn thiếu sót gì đó. Nhưng mà mình quyết tình, mình cứ hết sức tha thiết, mình nhiệt tình để mình chịu điều kiện, mình tỏ lộ cái sọng lòng quá muốn của mình đi. Không chừng mấy cái người nghiên cứu hồ sơ người ta cũng có thể có những cái như là đặt cách cho mình, không chừng.
Nhưng mà nếu mà cái nghiệp, cái duyên của cổ chưa hết trong đời này thì
làm sao biết hết, làm sao biết chưa, điều đó hoàn toàn chưa biết. Nhưng mà chính cái sự nhiệt tình của cổ cũng là sẽ làm tiêu bớt một sức trước ngại đấy, có thể tiêu bớt trước ngại.
Con nghe mà con nghĩ giả sử như con nghe mà con nghĩ là 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 con nghĩ
đừng có làm gì thôi, đừng có thắp cổ, đừng uống thuốc độc, mà cứ kiên trì niệm Phật hoài thôi, thì cái cách đó là cái cách đúng pháp nhất, tha thiết. Đúng, đúng, nhưng mà nhớ nghe, đừng có chán tới mức độ mà uống thuốc độc vô, đừng có mức độ mà phải theo cổ gì đó, thì đó cũng đúng rồi. Nhưng mà mình cứ kiên trì mình niệm Phật, mình nhất tâm cho đến khi nào chừng nào mình đi đi, thì cái điều đó được. Cái điều đó là có thể hóa giải, bị do cái sức tu tập công đức của mình đó, có thể nó tiêu trừ những cái chướng nghiệp. Giống như bây giờ ý vậy nè, đáng lẽ mình chạy Thà Bà thì mình chạy còn 2 ngày nữa mới tới đích, phải không? Bây giờ mình chạy nước rút 1 ngày nữa tới, được, có thể được. Chạy nhanh thôi, cái đó chạy, chạy nhanh thôi, chạy nó thu ngắn đoạn đường mình là rồi, được, thì đó được. À, mình ngồi mình hồi hướng thôi, đứng dậy sư cô. Có gì thì giao chương trình lại cho sư cô.
A Di Đà Phật. Sư cô điều khiển. A Di Đà Phật. Hồi xá thôi, đứng dậy đi sư cô, cứ nói đại chúng được rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sư, thời gian cũng hơi ngắn, sư qua đây có một ngày, thành ra bố thí một Phật pháp. Chúng con nguyện cắt bố thí tâm để làm hành trang trên con đường tu tập để mặc cầu giải thoát. Con cũng hy vọng thì sau sư vô qua, sư ghé lại Hương Sơn để mà bố thí nhiều Phật pháp hơn, để chúng con làm tôn theo cái mặt tôi học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đầu thành lễ tam bái
quý vị. Xá thôi được rồi, con xá được rồi, chỉnh lễ xá thôi. Nam mô Bổn Sư Nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho sư cô cùng toàn thể quý Phật tử luôn được an lành và tinh tấn niệm Phật, sớm được quyết tâm để thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử có chút tình tài cúng dường để là Phật sự.
A Di Đà Phật. Vậy hồi hướng đi sư cô.
Dạ.
Sư cô sướng.
Nguyện đem công